Bây giờ cái thứ hai là một cái nguy hiểm. Ở đây đó, cái từ này á, cái từ này được là kilesa. Kilesa có nghĩa là phiền não. Tức là đúng ra cái từ mà người ta đấy là phiền não chướng, nhưng mà thầy là thầy để cái chữ từ tiếng Việt để cho dễ hiểu. Chứ còn á là người ta nói là phiền não chướng. Thế thì phiền não chướng á, nó có hai loại. Một cái loại phiền não mà như hồi nãy thầy nói đó, ít bình ít não. Bạch Đức Thế Tôn, ngài có ít bình ít não hay không? Đã là Phật rồi mà còn bình não gì nữa. Nhưng mà đó là điều đó là đúng và vẫn chính xác. Tức là cái phiền não mà cái phiền não bên ngoài thì dù Phật cũng vẫn cứ có. Đó, bị một số người vô quấy rầy ngài đó. Hoặc là ngài là bị, ngài vẫn có thể là bị trúng phong, vẫn phải là nấu nước xong để mà cho ngài sống. Trong kinh là được kể những cái chuyện đó, nghĩa là ngài vẫn có bệnh có não. Nhưng mà cái bệnh não đó không quan trọng. Người ta nói là phiền não tức bồ đề. Là vì sao? Nếu mình không gặp những phiền não thì mình không cách gì mà phá được bản ngã cả. Phiền não là thước đo. Cái phiền não đó, tức là cái gì mà đến mà nó làm cho mình không vừa ý đó, thì lúc đó mình mới biết là mình không vừa ý chứ. Mình không vừa ý thì cái bản ngã mới đau khổ. Cho cái phiền não tới đó không phải là đau khổ. Cái phiền phức đó, mà đến đó không phải là đau khổ, mà cái bản ngã mới là đau khổ. Vì vậy đó, không phải là vượt qua chướng ngại, mà là vượt qua bản ngã tạo ra cái chướng ngại đó. Thế thì cái chướng ngại chính là mình dựng lên. Những cái chướng ngại này này là những chướng ngại rất dễ hình thành bản ngã. Cái đó mới là chướng ngại. Thậm chí là những cái điều này này toàn là những mơ ước của bản ngã không? Đây là những cái mơ ước của bản ngã. Cho nên á là hầu hết nếu mà mình không thấy ra cái điều này á thì mình lại trong tu tập á, mình lại lấy những cái này để làm cái mục đích tu tập của mình. Cái đó mới là chướng ngại. Vì cái chướng ngại này này do bản ngã mình đưa lên. Thế còn cái chướng ngại ví dụ như mình đi ngoài đường mà kẹt xe thì cái đó không phải là chướng ngại. Ở bên Ấn Độ á là kẹt xe hoài, nhưng mà hễ mà kẹt xe cái là mọi người tỉnh bơ, kẹt xe là xuống xe đứng ngoài đường chơi vậy. hỏi sao chừng nào, chừng mình tới mình hỏi là chừng nào mà xe mới thông. No problem. Mấy người Ấn Độ đó cứ là cái gì cũng là no problem, không có vấn đề gì cả. Người Ấn Độ học được một cái tính rất là hay. Họ ở trong đau khổ, họ gặp nhiều chướng ngại, nhưng mà bây giờ họ học được một cái từ là không có vấn đề gì, không sao. Thế thì cái chướng ngại đây chính là mình dựng lên. Trong khi mình tu tập á, thì cái người tu tập á là định tâm một cái là nó phát ra ánh sáng. Đó là bắt đầu mình thấy là ghê gớm rồi đó. Mà bây giờ này, tại sao mà nó là chướng ngại? Tại vì bây giờ giả sử như bây giờ mình đang tu tập đó, đang hành thiền đó, thì tự nhiên phát ánh sáng lên. Phát ánh sáng cái là tự nhiên mình bị hút vô trong cái ánh sáng đó liền, thì làm sao mình còn thấy vô thường, khổ, vô ngã được nữa? Phải không? Tức là nó bị hút, bị cuốn hút rồi. Mình đang nhìn thấy pháp vô thường, khổ, vô ngã như vậy, mới là thấy đúng thực tánh của nó. Thì bây giờ tự nhiên mình lại gặp ánh sáng một cái, gặp cái hỷ một cái, thì gặp khinh an một cái, gặp lạc một cái, thì thôi là bị chứng lại liền. Thậm chí khi mà mình gặp cái đó một cái là mình muốn giữ lại, mình muốn an trú vô đó. À, cái chỗ đó mà cái chỗ nguy hiểm của thiền định là chỗ đó này. Những cái này phần lớn là phát xuất từ thiền định. Cái còn thiền tuệ thì không thiền tuệ mà hành đúng đó, không có gặp những cái này. Hay là một cách khác nói cho dễ hiểu một nữa đó, là thế này: hiện nay có rất nhiều trường phái thiền tuệ, nhưng trên thực tế là họ hành thiền định chứ không phải thiền tuệ. Tại vì ấy, nhiều khi ấy, bà con là không có rành, cho nên nghe nói là đây là thiền tuệ thì là cứ vô là cứ hành thôi. Nhưng mà không biết rằng là cái trường thiền đó người ta dạy thiền định chứ không phải thiền tuệ. Danh nghĩa thì thiền tuệ, Nhưng mà pháp hành thì là cái người rành rẽ là người ta hiểu ngay là pháp hành đó là pháp hành thiền định chứ không phải là thiền tuệ. Bởi vì thiền tuệ đó là không có đối tượng, không phải là không có đối tượng mà đối tượng không có chuẩn bị sắp đặt. Thí dụ như bây giờ ví dụ như thế này nha, giờ quý vị là đừng có chuẩn bị sắp đặt gì cả nghe, không chuẩn bị sắp đặt mà vẫn thấy thì cái đó mới là cái thấy của thiền tuệ. Còn nếu mà mình chuẩn bị mà để mà thấy á, tức là mình cố mà đi để mình thấy thì lúc đó là biến cái đối tượng nó thành đối tượng của thiền định rồi, không phải là đối tượng thiền tuệ nữa. Nó rất là vi tế mà không thấy ra điều đó. Cho nên á, cứ hành thiền định mà cứ tưởng là mình đang hành thiền tuệ. Thiền tuệ là một đối tượng bất ngờ, tức là nó đang như thế nào thì mình thấy như vậy, chứ không có nói là mình phải làm như thế nào đó để thấy. Hễ mình nói là tôi phải làm như thế này để tôi thấy là thiền định chứ không còn thiền tuệ nữa, không phân biệt được cái đó, cho nên nó vẫn cứ sai lầm hoài. Cái này là chính bản thân thầy sai lầm, cho nên thầy biết thầy hành một cái phái thiền tuệ nổi tiếng. Sau khi thầy hành một thời gian thì thầy thấy ra được liền là thôi thầy bỏ, không hành cái đó nữa. Tại vì nó rơi vào thiền định, mà thiền định thì rất thích. Ai mà tu mà thấy được ánh sáng mà nó không tiếng ra đâu cả, bởi vì nó tiếng thiền định không chứ đâu có thấy cái tuệ gì đâu. Mà cái tuệ mà nó ở trong định á, thì tuệ đó hoàn toàn là do ảo tưởng. Tuệ mà phát sinh từ một cái tâm mà định á, là tuệ đó hoàn toàn ảo tưởng. Cái chuyện đó nó quá rõ ràng. Cái thứ hai là mẫn tuệ. Cái mẫn tuệ này, tức là có một số người, thầy đã từng gặp những cái số người này, tức là họ có cái trí tuệ rất bén nhạy, cho nên khi gặp một cái gì cái thì họ tưởng là họ thấy rồi. Cho nên nhớ như thế này, trí tuệ là chỉ có thấy thôi chứ không có nói thấy rồi. Cho dù mình có thấy 1000 lần thì cũng vẫn là mới thấy chứ không có thấy rồi. Nhớ dùng ấy. Mà hãy nói thấy rồi tức là rơi vào cái này đó, rơi vào cái mà cái tuệ đó, cái tuệ nó nắm bắt cái rồi bà yên tâm rồi. Nó có thể nắm bắt trong một chớp mắt, nhưng mà nắm bắt xong rồi á thì nó bây giờ nó trở thành cái kết luận, mà đã trở thành kết luận á là không thể đi bước tiếp, phải không? Hễ mà mình chỉ cần nắm lại một cái là không thể nào mà tiếp được nữa. Vô thường mà đã là thấy vô thường có nghĩa là nó cứ biến đổi hoài. Mà bây giờ mình nắm lại một cái, mình thấy cái đó mình nắm lại một cái là rồi, là coi như mình bị đứng lại liền. Cho nên á, cái mẫn tuệ này cũng rất là nguy hiểm. Có nhiều người nói là họ đắc tuệ thứ nhất rồi, đắc tuệ thứ hai rồi, thứ ba rồi, thứ tư rồi, thậm chí là họ nói là họ đắc tới tuệ thứ 11. Thực ra á, cái tuệ là mình nói là nói theo cái diễn biến á. Diễn biến thì mình phải nói tuệ này như vậy, tuệ kia như vậy. Nhưng mà cái tuệ mà khi nó vào á, thì nó không phải vào kiểu đó. Nó không có nói là đắc cái tuệ này, đắc cái tuệ kia, đắc tuệ nói không có bao giờ có chuyện đó đâu. Thí dụ như bây giờ khi ăn á, thì người ta diễn tả như thế này. Ăn là đưa tay lên, cầm cái đũa, đưa tay lên, đưa ra, gặp đồ ăn, đưa vào, đưa lên miệng. Đó là người ta diễn tả từng đoạn như vậy để cho dễ hiểu. Chứ có ai mà làm vậy đâu. Khi người ta ăn người ta vẫn cứ đưa ra, tôi đưa, tôi gắp lên miệng, tôi để xuống, tôi đưa tự nhiên thôi chứ. Chứ đâu ai mà đi làm từng đoạn đó. Thành á, khi nói làm từng đoạn đó là để diễn tả cho cái người mà không biết á, để cho người ta hiểu. Thế còn khi mà đã đi vào tuệ hay là đi vào định á, là nó cứ từ đi và mình từ thấy thôi. Chứ không hề nói là tôi đắc định này, đắc định kia. Mà cái đó là cái bị cái mẫn tuệ đó. Còn hỷ thì rất là rõ ràng, tức là khi mà cái tâm mình mà nó ổn định một cái là hỷ. Hỷ có thể là nổi da gà lên, có thể là thấy mình lâng lâng như là nhẹ, nhìn từ bước chân của mình nó rất là nhẹ bóng á. Hoặc là nhiều khi mình ngồi mình cảm thấy như là mình bay lên chẳng hạn như vậy. Thì cái mấy cái hỷ này á, mát mẻ đồ này kia, thì những cái chuyện đó là chuyện rất bình thường, bởi vì cái tâm mà nó lắng dịu xuống là nó có à. Đi qua cái này rồi thì cảm thấy mình nó là nhẹ nhàng thư thái, nhẹ nhàng thư thái, tức là coi như mình giải thoát đó. Cho nên á mới là thích cái trạng thái đó, đạt được cái trạng thái đó, tôi hành thiền bây giờ tôi cảm thấy tôi rất là nhẹ nhàng thanh thoát. Đừng có nói bậy nghe. Nhẹ nhàng thanh thoát là nhẹ nhàng thanh thoát của cái phản ứng nội tâm á, tức là cái nhẹ nhàng thanh thoát của cái thái độ tâm á, chứ không phải là cái nhẹ nhàng thanh thoát của cái trạng thái bên ngoài. Có những vị đắc quả A La Hán là nhờ ở trong một trạng thái rất đau đớn, chứ không phải là nhẹ nhàng thanh thoát. Không cần phải nhẹ nhàng thanh thoát mới là đau. Bởi vì lúc đó đau mà khi năng thư thái gì được, nhưng mà cái thái độ nội tâm, chứ không phải là cái khinh an thư thái của cái định mà làm cho mình thấy nhẹ nhàng thảnh thơi, không phải như vậy. Không phải là cái trạng thái bên ngoài. Cho nên á, nhớ một cái điều đó là tu hành không phải để đạt được những trạng thái. Niết bàn không phải là một trạng thái, mà niết bàn là thái độ đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si. Cho nên dù cho lúc đó là đau đớn tầng cùng, nhưng mà không còn phản ứng nữa, không còn tham sân si trong đó nữa, thì đó là thái độ, không phải là trạng thái. Trạng thái thì vẫn là đau đớn. Nhớ như vậy nè, đừng có trốn cái trạng thái đau đớn đó. Lạc tức là trạng thái mình cảm thấy thỏa mãn. Lạc mới là nguy hiểm đó. Cái chữ lạc này nó có một cái nghĩa rất là cao, tức là một cái người mà khi họ tu rồi bây giờ họ cảm thấy là yên ổn rồi, tức là họ bây giờ không cần làm gì nữa, tức là họ thỏa mãn rồi, họ mạng với cái trạng thái mà họ đang đạt được đó rồi. Cho nên họ đâm ra bị trú vào trong đó. Khi họ trú vào thì cái trí tuệ đó không còn bén nhạy để mà thấy nữa. Cho nên đó, là lạc cũng vẫn là một trạng thái nguy hiểm. Thắng giải là nguy hiểm nữa. Thắng giải là thế này, thí dụ như bây giờ thầy có một người đệ tử ở bên Úc đó, là bị rơi vào trạng thái đó, tức là hồi trước tu thiền định, khi gặp cái khó khăn đó, thì cố gắng thiền định để vượt qua. Cho nên bây giờ hễ gặp chuyện gì cái là trú vô thiền định, gặp cái gì trú vô thiền định, bằng cách đó, ví dụ như bây giờ có một cái khổ cái phiền não khởi lên, là người đó thắng giải là thế nào? Thắng giải tức là một tâm quyết định cắt đứt cái đó, phiền não cái là dùng tâm cắt đứt cái đó liền để mà ổn định lại mình liền. Cái đó là một sai lầm lớn. Khi phiền não là phải để yên cho phiền não, nó phiền não để mình thấy rõ phiền não nó sinh diệt như thế nào. Chứ hễ mà nói là phiền não là không được phiền não để cho tâm nó ổn định mà là sai lầm cực kỳ to lớn. Cái đó chính là cái thắng giải này. Cái sở dĩ mà thầy nói cái bài này là bởi vì để mình nói ra những cái ngõ ngách trong cái mà tu tập của mình á, nó tưởng có nhiều cái mình thắng giải là mình thích cái gì. Ví dụ mình gặp cái trường gì đó mà mình tâm mình quá thành mình vượt qua được dễ dàng thì thấy vậy nên là hay. Nhưng mà rõ ràng bản ngã bên trong phải không? Ai mà thấy chút kỹ là bản ngã nằm trống, không cần thắng giải. Ví dụ như nếu mà có sân thì là mình phải hoàn toàn buông ra để mà thấy cái sân đó nó thực sự nó là thế nào, thì lúc đó mình mới thấy được cái vô thường khổ vô nạn ngạo trong cái sân đó. Chứ còn nếu mà mình thắng giải một cái đó thì tức là mình không thấy được mà mình lại vẫn rơi vào trạng thái bản ngã, tức là một bản ngã chiến thắng được cái sân này. Nhưng mà khi chiến thắng được cái sân thì anh đổi cái trạng thái sân qua một trạng thái ngã mà, cho đâu có hơn gì đó. Thì nó chỉ đổi qua đổi lại vậy thôi, chứ đổi qua trạng thái này khác thôi. Nhưng một người đó hệ ngã màng thì thấy ngã màng như thế nào, sân thì thấy sân như thế nào, tức là cứ để yên nó mà thấy. Chứ đừng có cố làm cái gì hết trơn á. Cái sai lầm của mình, của cái tu của mình á, là cứ cố gắng mà làm. Cho nên nó mới sinh ra cái kế tiếp, đó là muốn với bắt. Cái chữ mà bắt ga ha này á là ý chí với bắc. Thành ấy không biết dịch cái anh sao được, bởi vì chữ bắc gan ha tí, cái động từ á, động từ của nó là bắc gan ha tí. Bắc gan ha tí là với bắc, tức là ráng một chút nữa kiểu vậy đó. Thí dụ bây giờ mình lấy cái này, nhưng mà đứng xa quá, mà ráng chút nữa, ráng chút nữa, ráng chút nữa, cái đó là cái bắt ha tí đó, hả? Hả? À, là tức là trong đó đó là dùng cái ý chí của mình để mà đạt được. Còn ý chí là còn bản ngã. Còn ý chí là còn bản ngã. Nhưng mà cái ý chí mà nó phát xuất lên một cách tự nhiên á là một chuyện khác. Thí dụ như bây giờ thầy cần nắm một cái gì lên. Nhưng mà thầy kéo lên rồi mà nó vẫn chưa lên. Nó vẫn chưa lên được. Thầy phải ráng thêm một chút xíu nữa thì thầy mới là dỡ lên được. Thì cái đó là cái sự kiện phát xuất tự nhiên. Cái đó là không nói, cái đó là khác à. Quý vị có hiểu không? Hiểu hai sự kiện khác nhau không? Một sự kiện á là vì cần thêm một lực nữa để mà nhấc lên thì cái đó là được. Nhưng mà bên này á là mình chưa tới mà lại muốn là cố gắng để mà tôi tới. Cái cố gắng đó là sai. Cái cố gắng đó là một sai lầm. Ở trong cái tăng web của thầy mới mở thêm một cái mục là mục góc thư giãn. Góc thư giãn đó thầy cho vô một số mấy cái PPS á, mấy cái file PPS á, tức là nó có hình rồi nó có mấy cái câu đó. Thì có một cái file rất là hay. Cái file đó là có cái ông đó. Có cái ông đó, ông mới đi ngang qua một cái vườn hoa. Thì ông mới thấy có một cái kén, cái con bướm á, không phải là cái kén mà cái này kêu cái gì, cái con nhộng á. Thì con nhộng đó nó bắt đầu là nó nở ra con bướm. Thì con bướm đó mới chui ra, thì nó có một cái lỗ nhỏ, con bướm đó nó cứ chui ra. Thì nó chui ra thì ông đứng ông quan sát, ông thấy nó làm lâu quá. Nó làm lâu quá thì ông lấy cái dao ông mới rạch ra một chút. Ông rạch ra một cái để cho nó ra, cho nó khỏe. Tới là khi nó ra một cái thì là nó yếu xìu, nó nằm đó nó cứ bò cho nó bay không được. Là bởi vì sao? Bởi vì thực ra để trong cái tự nhiên là nó sẽ tự động, nó sẽ vận động dần dần vận động ra, qua lại dần dần đó. Thì trong cái vận động để mà nó chui ra được á, thì đồng thời là nó cũng tạo nên được một sức mạnh cho nó luôn. Thành ra là muốn mà cho nó thành công mau, muốn mà dùng ý chí mình mà làm cho mở cho lẽ, thì là rạch ra một cái đó, thì lại hỏng chuyện đi. Cho nên đó, là phải tuân theo cái sự vận hành của pháp, chứ đừng có đem ý chí của mình vào mà can thiệp vào. Ý chí mà can thiệp vào là một sai lầm rất lớn. Còn cái này á là có thể là nhiệt tình. Cái này là nhiệt tình. Cái nhiệt tình nói chung là từ là không có từ nào chính xác được cái này, nhưng mà đại khái là thế này. Nó có cái từ Pali á thì nó dễ hiểu hơn. Upatthana là thế này, thana là cái chỗ. Chữ thana có nghĩa là cái chỗ. Và upa là trên cái chỗ đó. Upa là trên. Upatthana là trên cái chỗ đó. À, hay là nơi chỗ đó, thì nó có một cái nghĩa là hầu cận hay là phục vụ. Nó có một cái nghĩa khác á, cái nghĩa khác á, ví dụ như nói là mata pitu upatthanang, trong 38 cái pháp hạnh phúc á là phụng sự cha mẹ, thì cũng gọi là upatthana. Upatthana là luôn luôn hầu cận bên cha mẹ để chăm sóc. Thế nhưng mà ở trong này đó thì cái chữ này nó lại có nghĩa là thế này, là cái người đó quá nhiệt tình tu đi. Tu là phải chơi thôi. Tu là phải vừa chơi thôi, bởi vì mình phải xem thật ra pháp tu cho mình đâu có tu đâu mà mình nhiệt tình cho mệt. Tất cả đều pháp tu cả cho mình không tu được. Thế mà đem bản ngã ra tu một cái là mình làm trật pháp hết. Thành ra mình quầy pháp thì có, cho làm cho mình mà tu gì được. À, bởi vì bản ngã mà phải dẹp cái bản ngã đi rồi á, bây giờ cái vị mà tu đạo Phật đã dẹp được cái ngã rồi thì lấy gì mà tu? Lúc đó pháp tu không ấy chứ làm gì mà còn ai tu nữa, phải không? Thành ra cái lúc mà cái bản ngã mà tu đó, là cái bản ngã là nhiệt tình lắm, muốn tu làm sao mà cho mau đắc cái này đắc cái kia gì đó. Mà tất cả những cái mà bản ngã mà nói đắc á, là toàn nó tưởng tượng không à, chẳng phải là pháp. Còn nếu như mà bản ngã mà đã thấy đó là pháp rồi á, thì đã đầu hàng rồi, đã đầu hàng, đã dẹp mình đi để cho pháp làm rồi. Con người của mình nó vì tham vọng cho nên nó phát sinh ra những cái chuyện như thế này. Người ta trồng cây thì thay vì á, là mình cứ tưới bón bỏ phân rồi cho nó tốt thì là cây trái nó sẽ ra, nhưng mà nó cũng theo cái định luật thiên nhiên á, là cái năm này có thể là do cái khí hậu thời tiết, thường thường á, là như ở người Huế là thầy kinh nghiệm là cứ một năm á, thì nhãn nó được mùa, thì có một năm là nhãn là không được mùa, tại vì hình như là một năm nó phải vận dụng trong người nó để cho sang năm á, nó mới là ra được nhiều. Thì trong thiên nhiên như vậy, cho nên hồi xưa nhãn rất ngon, nhãn Huế nó thơm cực kỳ luôn và rất ngon. Thầy nhớ hồi thầy còn nhỏ mà ăn một cái nhãn là thích thú vô cùng. Thế nhưng mà bây giờ là người ta là tìm cách này cách kia để cho nó ra trái mùa. Nhưng mà chính những cái người đó họ cũng nói, họ kinh nghiệm họ nói đó, là cây đó làm được trong vòng mấy năm thôi là coi như tiêu luôn. Tất nhiên á, là để lợi dụng để mình có cái xoài đó nó có trái nhiều đó, thì cái xoài đó nó sẽ sớm. Thế thì cái pháp tự nhiên của mình á, đáng lẽ pháp là để tự nhiên. Nhưng ví dụ như cái trái, cái quả địa cầu này này, mà nếu không có bị cái tham vọng của con người mà khai thác cái này khai thác cái kia rồi nhạ chất độc này nhạ chất độc nọ đó, thì lẽ ra cái trái cái quả đất này đó, ví dụ như nó có thể là sống mấy tỷ năm, thì bây giờ nó còn lại phần nữa, và thậm chí là còn tiếp tục theo cái đà này đó, thì không chừng có nhiều người đã nói là năm 2012 là tiêu tan hết rồi đó. Thế thì cái đó là họ cũng dựa theo cái ồ ạt của cái lòng dục vọng của con người đó. Thành đó là có một cái từ rất là vui, từ là chầm hâm. Cứ chầm hâm mà tu là trật rồi. Tu một cách tự nhiên chứ mình phải thuần pháp mà tu, chứ chầm hâm mà tu chứ. Thành ra quá nhiệt tình là cũng không được. Còn cái tấm xạ này, tấm xạ đúng ra là tuệ thứ 11. Cái tấm xạ mà xạ thật á, xạ mà xạ đúng thật á, tức là tuệ thứ 11. Tức là đến lúc đó không làm gì nữa, buông ra hoàn toàn không làm gì nữa cả. Thì cái nếu một người mà có đủ cái trình độ để mà buông ra hoàn toàn không làm gì nữa cả, thì nó sẽ tự động đi vào đạo quả. Chuyện đó là chuyện của pháp. Khi nào mà buông bản ngã ra hoàn toàn rồi á, thì chắc chắn là cái dòng chảy đó là chắc chắn là sẽ tới biển. Giống như là giống như một cái khúc cây mà trôi trên cái dòng sông, nếu nó không bị tấp vào bên bờ bên này, tấp vào bờ bên kia, tấp là vì sao? Là bởi vì nó có bản ngã, cho nên nó muốn qua cái bờ này coi, qua bên bờ bên kia coi, cho nên nó mới dừng lại. Chứ còn nếu như mà nó không bị kẹt vào đâu cả, nó không bị chìm đi, không bị ai vớt đi, không bị mục nát, thì chắc chắn là nó sẽ trôi ra biển cả. Cũng như bây giờ nếu như mình buông bản ngã hoàn toàn đi đó, thì chắc chắn là cái pháp này nó sẽ đi vào đạo quả, chứ không phải là mình vào đạo quả đâu nghe. Mà để vào đạo quả đó là phải tuệ xạ tứ 11. Tại sao vậy? Tại sao mà tới đó xong nói là cố gắng cố đồ gì đi mà là xạ? Bởi vì tới đó nó mà còn cố gắng gì nữa là trật hết. Mà phải cái tuệ xạ thứ 11 là cái tuệ xạ buông ra để nó pháp nó từ trôi vào trong cái đạo quả tự nhiên. Thế nhưng mà nếu mà cái tâm xạ mà cái bản ngã mà nó tạo ra, tức là nếu mà nó cố gắng mà xạ, thì cái xạ đó là cái xạ của bản ngã, chứ không phải là cái xạ buông ra thiệt. Cho nên cái này là phải lưu ý. Thầy viết cái chương 1 của cái sống trong thực tại đó là thầy viết rất kỹ. Mà thầy nói là sau này khi mà in ra là thầy phải coi lại để viết thêm nữa, thật kỹ, để cho cái buông này là không phải là cái buông của bản ngã buông đâu. Buông bản ngã chứ không phải là bản ngã buông. Hai cái nó khác nhau đó. Bản ngã buông là khác, mà buông bản ngã là khác. Có thấy không? Quý vị có thấy ra điều đó không? Thành cái tâm xạ này là cũng là cái tâm, là cái điều kiện tất yếu để đi vào đạo quả. Không có cái xạ thứ 11, tuệ thứ 11 này là không thể nào vào đạo quả được. Đó. Nhưng mà cái xả mà khi một cái người mà rơi vào cái xả quá mạnh, tức là bởi vì do tu, cho nên nếu mình buông mà buông ra thì đâu phải do mình tu, không phải do mình tu, cho nên là lúc đó là pháp vận hành, pháp vận hành á thì lúc đó mới là xả. Xả là xả cái bản ngã để pháp vận hành. Còn á mình á thì lấy cái bản ngã để mà đạt được trạng thái xả. Cho nên á cái trạng thái xả nó quá mạnh đi, làm cho nó trở nên là bị là thờ ơ lạnh nhạt. Bây giờ tâm xả rồi đâu thờ ơ lạnh nhạt đối với cả các pháp nữa rồi, cần gì mà phải thấy nó là cái gì. Bây giờ mình đã thờ ơ lạnh nhạt rồi, cho nên mình không thể nào thấy được cái bản chất thực vô thường khổ vô ngã của pháp nữa. Cho nên cái xả cũng vẫn là một cái trở ngại. Lưu ý cái này cho thật kỹ. Còn cái mà ni căn tí này á, tức là quá hứng thú. Quá hứng thú cho nên là muốn cho mau. Cái người tu mà quá hứng thú trong cái việc tu quá, cho nên là tu cho thật, thật nhiều, tu thật, thật nhanh, thì cái đó là chính là cái ni căn tí này này. Đúng ra là bởi vì cái chữ dục tóc cũng biết có đúng hay không nữa, mà nó là hứng thú trong việc tầm cầu, quá hứng thú trong việc tầm cầu. Như vậy là chúng ta đã thấy được các cái trở ngại, mà không vượt qua được những cái trở ngại này thì không thể nào mà giác ngộ giải thoát được. Kinh thư nói rồi chứ, tức là cái trạng thái mà mình cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát đó, mình thấy nhẹ nhàng thanh thoát, thích thú quá rồi thôi mà mình cho là xong rồi đó, giờ tôi thấy tôi nhẹ nhàng thanh thoát rồi, thì mấy cái này đó là mấy cái vị mà phàm thiên là bị rơi vào cái đó hết, mấy cái vị mà chư thiên mà phàm thiên đó. Có một số là những cái vị mà họ là có căn cơ Phật pháp, cho nên là khi có Phật ra đời đó, thì họ chịu nghe Phật giảng. Còn những vị khác á thì trú trong cái an lạc đó rồi á, cái khinh an lạc đó rồi á, rồi họ nói tôi vậy mà tôi còn đi nghe pháp Phật thương chí. Có cái vị chư thiên á, đệ tử của Đức Phật, mặc dù lên cõi đó nhưng mà lại là Phật nghe Phật thuyết pháp. Rủ mấy vị kia nói thôi mấy ông đi nghe đi, tôi đâu cần nghe, vì tôi đã đạt như thế này rồi, tôi nghe làm gì. Thành ra thầy mới nói cái mối nguy hiểm của những người mà tu thiền định là như vậy, chẳng phải là bác thiền định. Vì thiền định là phải nhất định phải có, nhưng mà không phải là cái loại thiền định mà đắc cái này cái kia đâu á, phải là một cái loại chánh định mà do buông cái bản ngã ra, buông cái dục vọng ra, mà nó từ lắng dịu, từ ổn định, thì cái đó mới thật sự là cái chánh định. Trang số 8 số 10 hả? Tức là cái số 10 này á, là cái mà cái người đó cứ, tức là cái người đó cứ chầm hâm mà tu đó, không có làm gì hết trơn á. Có một cái chú giới tử mà người ta đi quét nhà, người ta đi nấu ăn, người ta đi làm cái gì á, thì ông cứ vô ngồi thiền à. Ông cứ vô ngồi thiền thôi. Mà thầy giảng hoài, thầy nói là không phải như vậy. Thật ra mình đi ra mình quét dọn, mình đi nấu ăn, mình phục vụ, thì chính cái trong cái phục vụ đó đó là mình đã xả được cái bản ngã, phải không? Trong cái phục vụ đó mình xả bản ngã, mà đồng thời mình thấy hết tất cả những cái tâm điều của mình như thế nào trong đó, thì nó vừa đã là thấy ra bản ngã, vừa đã phá được cái tham sân si, mà lại vừa làm được một cái việc lợi ích cho người khác, đó mới là đi đúng đường. Chứ bây giờ là cứ ai ta làm bất mệt, mình chỉ có vô cứ ngồi thiền xong rồi đến giờ đi ăn đi thôi, thậm chí không rửa chén rửa đồ gì hết trơn, chỉ đi rửa đi chén của mình thôi. Đó là một sai lầm hết lớn. Thì cái đó là chầm hâm á. Thầy nói là chầm hâm mà tu là cái đó là cái upasana này, bởi vì do cái chân phàn này này. Còn cái này là cao hứng, cái ní canh tí là cao hứng, tức là nó cao hứng quá trong cái việc tu tập. Có thể là bởi vì do cái người này là thành công, có thể người này thành công cho nên bây giờ nó quá cao hứng trong cái việc mà tu hành, thành ra là là nó, bởi vì mấy cái này nó hơi giống nhau này. Cả từ ngang cái chỗ mà thắng dạy ra xuống là nó giống nhau, chỉ có cái xạ này nó hơi khác chút, chứ còn mấy cái kia nó hơi giống nhau. Bởi vì cái tâm nó khác nhau một chút xíu là nó khác. Rồi ai hỏi gì nữa? Và thầy nhắc lại là tuần sau á, mặc dù là hết rồi, mặc dù là không còn bài mới nữa, nhưng mà tuần sau á là để dành cho các vị ai muốn hỏi gì thì nên là đặt câu hỏi sẵn trong giấy á. Mà câu hỏi á thì nhớ thế này, câu hỏi nào đó thì là đặt câu hỏi cho rõ ràng. Nếu mà viết trên giấy á thì đặt câu hỏi cho rõ ràng, và đừng có nhiều câu hỏi quá. Bởi vì đi vào cái mà cái sự tu tập của mình á thì nó phải đi vào cái chính yếu nào đó mà mình bị kẹt á. Thì thầy nghĩ là trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nếu mà người nào cũng đặt câu hỏi, và đặt câu hỏi thực sự á, đặt câu hỏi thực sự trong cái mà mình đang vướng kẹt, cái mình đang thắc mắc gì đó mình cần phải khai mở đó. Nhiều người là kẹt một chút xíu mà mình khai mở một cái là nó thông ra liền. Thực ra là toàn bộ thầy dạng từ bữa trước giờ là thiền tuệ không, tức là cái thiền tuệ trình bày trong một cái cách khác, một cái cách mà nó đơn giản dễ hiểu và nó là tự nhiên cho mọi người thấy rõ, để từ mỗi người là ứng dụng cái mình có ra để mà thực hành. Thì toàn bộ cái mà thầy dạng đó là nhưng mà đều nói như thế này thì được. Ví dụ giờ là chỉ cụ thể một vài ví dụ, chẳng hạn khi mình đi thì mình làm sao, hay là khi mình ngồi thì mình làm sao, cụ thể như vậy thì nói như vậy thì được. Chứ còn là thầy đã giảng hết rồi đó.
Tức là hiện nay trên cái mạng internet thì có cái người ta hướng dẫn là ví dụ như mình muốn làm công đức chẳng hạn thì phải làm vào những cái ngày vía Quan Âm chẳng hạn, hoặc là làm vào cái ngày nào đó thì là cái công đức nó sẽ được tăng lên hàng vạn hàng triệu lần. Thì theo con nghĩ thì cái đó nó không đúng chánh pháp, nhưng mà con vẫn phân vân thì xin thầy là
có thể mình đặt hai giả thuyết. Một giả thuyết là trường đó không có thực, và một giả thuyết là trường đó có thực. Tức là mình cứ đặt ra hai giả thuyết như vậy đi, thì để rồi mình phân tích. Nếu như có thật mà mình cố gắng làm như vậy thì cũng vẫn là tham vọng của bản ngã. Còn nếu như không có thật mà mình làm như vậy là mê tín. Thành ra là cả hai trường hợp đều là không tốt. Có một lần thầy có nói một trong cái khóa trước ấy, có một người hỏi thầy ấy, là họ đang học một cái môn mà sử dụng về cái năng lượng, cho nên họ phải mở cái luân xa. Nhưng mà thầy nói như thế này, luân xa là không nên mở, tại vì ở nếu người nào cái trình độ như thế nào thì nó tự động bế lại một số luân xa. Nếu như cái người đó, ví dụ như bây giờ cái người đó là cái người mà là cái tâm họ đầy cả dục vọng, thế nhưng mà bây giờ mình đã thông cho hết trơn á thì cái họ mới là đầy đủ điều kiện để thực hiện cái dục vọng đó. Cho nên á cái trời đất á là nó đã có cái định luật sẵn rồi. Ví dụ nếu mà người đó tham ăn thì cho tham ăn được một thời gian thôi, chứ ăn nhiều vô là thế nào cũng đau bao tử, bao đường ruột, thế nào cũng đau cái này cái kia, ta để làm gì đó, bởi vì cái đó nó chặn lại. Cũng như bây giờ mình nấu nước bỏ lửa vô quá nhiều, nước nó sôi lên cho nên nó tràn ra, nó chạy xuống cho nước bớt, dập bớt, nó là cái định luật tự nhiên như vậy. Mưa nắng bão lụt đồ này kia đều là định luật điều hòa lại trời đất hết trơn, chứ không phải là mình nói là thiên tai thiên đồ gì hết đó. Thiên tai là đó là tại vì nó đụng tới cái cá nhân của mình, đụng tới cái nhà mình nó bị hư cho nên mình nói là thiên tai. Nhưng mà đó là cái định luật tự nhiên trong phản ứng vận hành của trời đất, và nó là như vậy. Cho nên á, hễ mình đang chịu cực chịu khổ thì mình cứ ráng chịu cực chịu khổ để học ra bài học đó. Cái nghiệp của mình như thế nào á thì mình phải ráng mà chịu cái nghiệp đó để mình học ra cái bài học đó. Cũng như bây giờ một em học lớp 1 thì tốt nhất là cứ cố gắng học hết tất cả bài lớp 1 của mình, đó là vậy thôi. Chứ đừng có vọng tưởng đến cái gì mà cao hơn hết trơn á. Vọng tưởng cao hơn chỉ vô ích. Bây giờ cứ học hết lớp 1 là nó lên lớp 2, hết lớp 2 nó lên lớp 3, tự nhiên vậy thôi. cái ôi á mình cứ tưới, còn nó 3 tháng á thì nó sẽ lên được cúc, 3 năm á thì nó sẽ ra bông ra trái, đó là chuyện tự nhiên của nó. Cho nên á mình đừng có quá tham vọng để mà mong phải được cái này để được cái kia. Nó có những cái môn rất là đúng, thí dụ như môn phong thủy. Môn phong thủy á thì là nó tính theo cái vị trí của cái nhà, cái vật, cái này cái kia, thì thực hợp cũng đúng, chẳng phải cũng đúng. Nhưng mà nếu mà mình cứ đem cái lòng dục vọng mình mà cứ sắp đặt theo á thì hóa ra là chẳng được gì cả. Tại vì cái người này này, cái mệnh của họ phải sinh ra do cái nghiệp của họ đó, là phải ở vô một cái chỗ mà họ sẽ phải chịu những cái cơn bệnh. Mà cái nghiệp của họ phải qua những cơn bệnh á thì họ mới là học ra được cái bài học giác ngộ của họ để tiến lên một bậc. Cũng như cái hồi nãy cái nói là cái cung dòng á, cái cung dòng đó, tức là nó phải trải qua những cái giai đoạn mà phải cực khổ mà vươn ra, thì khi đó khi vươn ra được á thì nó mới bay được. Còn nếu bây giờ mình nó là quá lợi dụng những cái mình thấy là cái này tốt hơn cái kia tốt hơn, mình lợi dụng mình cứ làm theo cái tốt đó, thì cái người đó không đủ cái nhẫn nại này, không đủ cái sức chịu đựng này, không đủ rất nhiều thứ mà bản ngã lại tăng trưởng. Thành ra đó, tất cả những cái môn đó, nếu như mình mà cứ lợi dụng vào đó, không chừng là mình lại làm cho mình ngăn chặn cái sự tiến hóa của mình. Được cái lời đó thì mình mất cái khác, phải không? Thí dụ như bây giờ một người mà cái người đó là đầy tham sân si, người đó là tham ăn tham uống đủ thứ, thì nó sinh ra cái người đó có thể là bị với bệnh gì đó, hoặc là họ lại ít tiền ít bạc, cho nên họ không ăn, không có tiền đâu mà ăn. Thế bây giờ một cái người tham lam như vậy là mình là cho tiền họ thiệt nhiều, cho tiền họ có thiệt nhiều cái rồi thôi, là bây giờ mặc sức mà nhậu nhẹt, mặc sức mà làm lung lung. Cho nên á, đừng có vì một cái mối lời nào cả, mà mình đang như thế nào đó, mình đang bị bế cái huyệt nào thì cứ chịu vậy đi. Hễ mà mình vượt qua cái đó, tự động cái huyệt đó nó, cái trình độ của mình đó, nó tăng lên, tự động cái huyệt đó nó sẽ mở. Vì cái định luật tự nhiên nó đã sẵn có trong hết rồi. Còn nếu mà mình mở trước một cái á là mình hỏng. Cho nên ông Đề Bà Đạt Đa ham thiền định, ham thần thông mà bị đọa vào địa ngục vô gián. Tại vì sao? Bởi vì vẫn bản ngã, vẫn còn tranh chấp, vẫn còn tham sân si. Mà bây giờ đạt được thiền định thì có quyền uy trong tay một cái rồi đó, thì bây giờ là muốn là thay Phật để làm giáo chủ. Chứ ông mà không có thiền định thần thông gì cả thì ông đâu có đọa cái địa ngục vô gián. Bởi vì ông đâu có, không làm được chuyện đó. Phải không? Ông cũng không dám nghĩ tới chuyện đó. Vì vậy cho nên á, khi mình đang như thế nào, mình tận dụng toàn bộ cái mình có. Đó là cái nghệ thuật sống tốt đẹp nhất. Nếu nói về cái sử dụng á, thì mình đang như có cái gì thì mình sử dụng cái đó. Trong cái sử dụng cái đó mà mình thông hiểu ra, mà mình khơi mở lên được một khúc, thì đó mới thật sự là tiến hóa. Thế còn mình cứ muốn cái này rồi mình muốn cái kia, rồi mình chạy đường này chạy đường nọ đó, thì cái đó không phải tiến hóa, mà là làm ngưng trệ cái bước tiến của mình. Thí dụ như là nhiều người ấy, nhà giàu cho nên ấy, con cái là thứ gì cũng cho, thứ gì cũng có xe, có cổ, có nhà, có chỗ ở, có thứ gì học, muốn học cái gì cũng có. Nhưng mà rồi ấy, là nó hỏng, nó có thể là thành danh gì đó trên đời nhưng mà chưa chắc đã thành người. Cho nên ấy, là có những cái đứa con nó là chịu cực chịu khổ đó. Trong mạng đó, các vị vô trong mạng đọc một cái thư một của cái anh Liễu Ngộ đó. Anh tả cuộc đời của anh đó là một cái người mà từ hồi nhỏ là bụi đời, sống trong giống như là trong một cái xã hội mà là đen tối nhất. Nhưng mà bây giờ anh là một trong những người thiền nam tuyệt vời nhất. Cho nên mình phải từ cái mình có để mà vươn lên, chứ đừng có ham mà muốn được cái này cái kia. Thành ra những cái tính toán đó là những cái tính toán của những người cái đầu óc méo mó rồi. Trở lại ngay tại đây về bây giờ mà đừng có thêm thắc vào gì nữa, tức là chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải là dùng một chánh niệm tỉnh giác để làm gì hết đó nghe. Cái sai trầm trọng của mình á là lấy một cái tính chánh niệm tỉnh giác gì đó để mà tu tập. Nhưng mà cái chánh niệm tỉnh giác đó là chánh niệm tỉnh giác mà mình nghĩ ra, mình đưa ra. Cho nên tính niềm tỉnh giác đó là tính tính niềm tỉnh giác của lý trí, của bản ngã, của dục vọng. Còn bây giờ mình buông ra, mình trở về lại ngay chính mình đây. Bây giờ mình đang đứng đây này, thì mình buông hết, mình không có gì nữa đó, thì tức là mình trở lại. Hãy buông ra đó thì là liền trở lại ngay nơi nơi thực tại. Hãy mình buông ra là trở lại thực tại, chứ không chạy đâu hết hơn. Không, mình dính mắc là dính mắc cái bên ngoài, hoặc mình dính mắc một cái lý tưởng, hoặc là mình dính mắc theo một cái tham ái. Bây giờ nếu mình buông ra thì ngay tại đó đó là thực tại rồi. Thì cái buông ra đó chính là chánh niệm, chứ không phải chánh niệm là chánh niệm gì nữa hết á. Chứ đừng có chánh niệm gì thêm nữa. Bởi vì mình đã buông đây rồi mà mình chánh niệm, tức là lại cái tâm mình lại khởi đây rồi. Quý vị nghe cho rõ nghe. Nghe lại một lần nữa này. Khi mình buông xuống thì ngay đó là chánh niệm rồi. Mà mình lại còn có cái chánh niệm gì để làm cái gì nữa đó, tức là hết chánh niệm. Còn tỉnh giác không phải là mình tỉnh giác không phải là mình biết cái gì cả. Mà tỉnh giác tức là cái tâm biết, cái biết này này không bị che lấp, chứ không phải là biết gì hết đó. Tâm không có tham sân si, tức là trong sáng, chứ không phải là biết. Chứ nếu mà biết thì cuộc đời này mình biết cái nào mình biết cho hết. Bây giờ không có cái gì mà mình biết hết được cả. Bây giờ mình đưa cái tay ra, mình làm sao mình biết hết cái tay là cái gì đâu, thì làm sao mà biết được. Mà cái biết đó là cái biết của lý trí, cái biết của tìm tòi, cái biết đó là sợ tri chướng. Nhưng cái biết là thế này. Bây giờ quý vị này hỏi thì thầy trả lời. Cái biết là biết bình thường vậy thôi, cứ bình thường vậy thôi, chứ đừng cần thêm bớt gì cả, rất là bình thường. Mà không thì thôi, thì cái biết đó mới gọi là tỉnh giác. Thì mình nó lại cứ đem đi chánh niệm tỉnh giác mà cố mà làm cái này để cái kia để mà mục đích gì đó, tức là không còn chánh niệm tỉnh giác mà vẫn là vọng. Cái tâm mà đang làm cái chánh niệm tỉnh giác đó vẫn là vọng. Quý vị có thấy không? Thấy rõ chỗ đó không? Thấy rõ cái chỗ đó đó, cứ người ta cứ hành cả đời rồi vẫn cứ loay hoay thôi, chẳng làm sao mà thấy ra được. Nhưng mà buông ra thì thấy rồi, buông ra là thấy liền. Buông đâu cần thấy gì đâu, buông ra thì nó xong rồi, bởi vì nó đã sẵn hết trơn rồi, còn gì nữa mà thấy. Vì vậy cho nên á, cái vipassana là ngay bất kỳ ở đâu, chứ đâu phải là phải là vô trong chánh niệm mình ngồi mới là chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà nếu mình vô trong chánh niệm mình ngồi mà mình cố gắng mình để đặt cái này cái kia thì lúc đó không phải là chánh niệm tỉnh giác đâu nghe. Lúc đó là bắt đầu chạy theo bản ngã dục vọng rồi đó. À, mà không thấy ra cái chỗ đó. Mà cứ nói là tôi tu dữ lắm, tôi tu tinh tấn dữ lắm, nhưng mà không phải, đang chạy theo cái bản ngã dục vọng, chẳng phải là tu. Còn nếu tu thì ngay tại đây là thấy hết rồi. Cho nên nó đi đứng nằm ngồi hay là tất cả mọi việc, cái nào mà ngay đó, mà ngay nơi đó, ngay tại đây và bây giờ này. Lần trước thầy có nhấn mạnh một cái điểm là cái tại đây và bây giờ là rất quan trọng, đừng có nghĩ gì tới chuyện khác. Cứ trong sáng hoàn toàn với cái tại đây và bây giờ đi, mọi việc nó sẽ tự giải quyết. Mình không tin vào pháp, kỳ trước thầy có nói đó. Mình tin vào bản ngã chứ không chịu tin vào pháp. Buông cái bản ngã đi thì pháp nó làm hết cho mà coi. Cho nên á, tới ngang cái xạ một cái, tới ngang cái xạ tuệ tứ 11 một cái, tới xạ tuệ 11 là tự nhiên là thuần thứ chuyển tánh là đi vào đạo quả. Nó giống như là tới ngang đó là nó cứ tuột đi thôi, chứ không còn lúc đó không có ai làm gì được hết trơn. Thế thì cái giai đoạn đầu là giai đoạn gì? Giai đoạn đầu không phải là để mà cố gắng để mà đắc đạo quả, mà giai đoạn đầu là giai đoạn để cố gắng để dẹp cái bản ngã đi, tức là dẹp cái cản trở, cái xả đi để mà nó hoàn toàn vào pháp đó đi. Nhớ cái điều đó cho kỹ nè. Tức là tất cả những cố gắng tu hành của mình đó, nếu có, chính là để mà loại bỏ toàn bộ cái bản ngã nó đi. Cho nên thầy mới nói là buông xuống là bờ. Cái parami đó, parami paramita đó, là buông xuống là bờ, tức là ngay tại đây thôi, chứ không phải không cần đâu hết trơn. À, còn ai hỏi gì nữa không? Nếu không thì chúng ta nghĩ tuần sau thì quý vị về nhớ cái gì đó hỏi, đặt câu hỏi, để câu hỏi lên chỗ này thầy luôn, mà thầy lên mà thầy bọc ra thầy trả lời. Ở đây có sẵn mấy câu hỏi.
Thành ra là thầy đọc mấy câu hỏi này trả lời trước, rồi sau đó ai hỏi thêm thì hỏi. Có câu hỏi là có một cái bài kệ được lưu truyền lại là kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay gặp lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Chữ như này nếu con hiểu là sống thuần pháp hoặc sống trọn vẹn với cái đang là, như thầy đã chỉ dạy trong khóa học, có đúng hay không? Xin thầy giải đáp. Câu hỏi này là câu hỏi hay á. Thực ra cái câu hỏi này là nó lại rất giống thầy hiện nay. Bởi vì thầy á, cái hồi mà thầy vào tu á, thì thầy cũng là rất là nỗ lực học hỏi kinh điển. Và nhưng mà cái cách học kinh điển của thầy á thì là cũng không phải là như một số các sư ở bên Nam tông hoặc là bên Bắc tông á, thì thường thường là chỉ học theo cái tông phái của mình thôi. Nhưng mà thầy á thì thầy không những là chỉ học, cũng không phải là chỉ học các cái kinh điển của tông phái mình, mà thầy còn đọc thêm các cái kinh điển của các cái tông phái khác, và thậm chí là nghiên cứu các cái tôn giáo khác nữa. Có cái điều là sau khi mà nghiên cứu rộng như vậy thì lại thấy nó giống như là tất cả nó trở về một mối. Thì á, sở dĩ mà người ta cãi nhau về cái ngôn ngữ, hoặc là người ta nói tông phái này hơn tông phái kia, là bởi vì người ta chỉ căn cứ trên cái hệ thống lý luận của cái ngôn ngữ đó, về cái hệ thống ngôn ngữ lý luận đó. Nhưng mà khi á, mà nếu mình thấy ra được cái thật á, thì lúc đó không còn có tranh cãi nữa, mà chỉ có ai nói đúng thì đúng, mà ai nói sai thì sai thôi, chứ không có nói là tông phái này hay tông phái khác. Khi mà Đức Phật ngài nhập Niết Bàn á, thì có người hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, sau khi mà ngài trực diệt rồi á, thì chúng con nương nhờ ai? Tức là muốn Đức Phật là giới thiệu một cái vị mà trưởng lão ở trong cái hàng tăng chúng. Nhưng mà Đức Phật ngài từ chối, ngài nói là sau khi mà Như Lai nhập diệt rồi đó, các con hãy lấy pháp làm thầy. Cái chữ pháp này á, là nó có hai nghĩa, mà thường thường do hai nghĩa đó cho nên người ta cũng sinh ra hiểu lầm. Đồng ý là mình theo Phật, cho nên cái pháp chính là lời Phật dạy, cái đó là mình không có phủ nhận cái điều đó. Nhưng lời Phật dạy là gì? Lời Phật dạy là để chỉ cái thực, chứ không phải là lời Phật dạy là một cái lời hoàn toàn chủ quan, là ngài muốn nghĩ ra là ngài nói, mà ngài nói là ngài nói trên cái sự thực. Cho nên á, cái ngôn ngữ mà của ngài nói không quan trọng, mà quan trọng á là ngài chỉ ra cái gì. Thì sau này chính khi Đức Phật ngài nói chữ mà nương tựa vào pháp ở đây á, thì nó lại có hai nghĩa. Tức là nếu như ai mà còn phải lệ thuộc vào pháp học, vào kinh điển, thì vẫn cứ phải nương tựa vào kinh điển. Nhưng mà nếu như cái người nào mà qua kinh điển đó đã thấy được sự thật á, thì lúc đó có thể quên kinh điển đi cũng được. Cho nên trong này nói là giáo pháp lưu truyền 84, tức là nói rằng là cái tam tạng mà của Đức Phật á, là 84.000 pháp môn. Học hành không thiếu cũng không dư, tức là nói chung là cái Phật pháp đó là trong đó nó có, thầy đang viết một cái chương 10 của cái sống trong thực tại, là thầy đang viết cái này. Cái giáo pháp của Đức Phật truyền lại đó thì có cái là chính, có cái là phụ, chứ không phải là cái nào cũng là chính như nhau. Bởi vì á, ví dụ như Đức Phật ngài dạy tứ diệu đế, tức là chính, thì cái chính đó là một các vị kiều trần như là đã đắc đạo quả rồi, cho nên không có cần thêm vào cái phụ. Cái chính nó gọi là tham ma, mà cái phụ gọi là anu tham ma. Một bên là tham ma, một bên là anu tham ma. Thế thì trong cái Phật pháp á, là có rất nhiều cái anu tham ma đó, tức là cái pháp phụ tùy theo, hay là cái pháp đó để mà triển khai cái kia, chứ còn không phải là một cái mới. Trong Phật pháp nếu khi mình hiểu rồi đó thì nói thì mênh mông như vậy, Nhưng mà thực ra mình tóm lại vẫn được, giống như thầy thường hay tóm lại là thầy nói là ngay tại đây này, Đức Phật ngài nói đủ thứ mà triển khai ra thành một cái tàng, ví diệu tàng, rất nhiều cái chi tiết, nhưng mà trên thực tế là ngay tại đây này, mặt tài mũi lưỡi ý thật tên hương vị xúc pháp, hoặc là cái này là thân thọ tâm pháp, chẳng hạn như vậy, tức là ngay tại đây. Thế thì ngay nơi cái thân thọ tâm pháp này mà nó như chân như thật thì nó đó, thì đó là, tức là mình thấy như chân như thật thì đó là đạo đế, diệt đế. Nhưng mà nếu mình mà để cái ảo tượng, để cái vô minh ái dục xen vào, tức là cái bản ngã xen vào, thì lúc đó nó sẽ trở thành là tập đế, khổ đế. Đó có chừng đó thôi, nó có chừng đó thôi. Cho nên Đức Phật ngài nói lại một cái thế này, ngài nói là trong cái thân mục trường này, thế giới tập thành và thế giới hủy diệt. Thế giới tập thành đây tức là cái thế giới do bản ngã vô minh ái dục tạo ra, cho nên nó tạo ra cái luân hồi sinh tử. Cái tạo ra luân hồi sinh tử đó là cái thế giới tập thành. Nhưng mà cũng ngay tại đây, như thầy nói là bây giờ cái pháp của thầy là pháp đơn giản nhất. Nếu như người nào mà có thể là ngay khi mà thầy nói đó mà vào được liền á, thì gần như không cần phải tu gì nữa cả. Thì lúc đó là ngay nó chính cái pháp mà sống thôi, chứ không có tu gì nữa cả. Tức là buông ra. Ví dụ như mình ngay đứng đây mà mình buông ra, buông ra thì chỉ còn lại mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, đơn giản vậy thôi. Tức là không có thêm, buông cái bản ngã ra rồi á thì pháp nó đã là toàn diện rồi. Khi mình buông cái bản ngã rồi á thì cái tánh thấy đó nó không còn bị gì che lấp, cho nên tánh thấy lúc đó rất trong sáng. Còn pháp á mình không bị bóp méo nó thì nó sẽ vận hành hoàn toàn chính xác. Như vậy á thì rõ ràng là khi mình, nếu người nào mà biết buông ra đúng cái bản ngã thì ngay tại đây và bây giờ là tròn đủ hết trơn rồi, không cần phải thêm gì nữa. Cho nên á, ngài về khi giác ngộ ngài mới nói là hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc. Không ngờ là té ra ngày nay cái đây tự tánh ở đây, tức là cái đang là này này là đã đầy đủ hết rồi. Mình cũng như ngài Huệ Năng thôi, nhưng mà cái đầu óc mình nó vẫn cứ đeo cái bản ngã hoài, cho nên nó buông ra không được. Buông ra cái ngã này thì nó ra cái ngã kia, buông ra cái ngã kia nó ra cái ngã nọ, cho nên á là mình không thể nào mình buông ngã ra được, bởi nó đành chịu là sống trên cái sự mà chi phối của cái bản ngã. Chứ còn nếu thực sự mình buông ra được thì buông ra là hết rồi, buông ra là hết rồi, không còn gì tu nữa. Cho nên mới có những cái trường hợp mà Đức Phật ngài giảng thì có vị đắc quả A-la-hán ngay tại chỗ đó luôn. Còn cái vị đắc tu đà hoàng là gì? Và vị đắc tu đà hoàng tức là cái vị đó hoàn toàn thấy ra pháp rồi, không còn có gì để nghi ngờ nữa. Bây giờ là chỉ có là biết nhìn để mà loại cái bản ngã ảo tưởng nó ra mà thôi. Thì toàn bộ cái pháp tu của Đức Phật mà đưa ra thật nhiều chỉ để mà loại trừ cái bản ngã nó ra mà thôi, chứ không còn một cái gì khác nữa. Tất cả mọi cái pháp của Đức Phật á, bởi vì Đức Phật ngài nói là pháp của Như Lai á là nhất hướng ly tham, nhất hướng đoạn diệt, nhất hướng chánh trí, giác ngộ niết bàn. Chỉ có một mục đích mà một hướng đó nhất định thôi, chứ không còn cái nào khác. Mà cái nhất hướng đó chính là để phá cái bản ngã, chứ không còn gì khác cả. Bởi vì toàn bộ cái luân hồi sinh tử này đều do cái bản ngã dựng lên. Cho nên 84,000 pháp môn cũng chung quy là giới định tuệ hay là tham sân si. Tham sân si thì tạo ra cái bản ngã vô minh ái dục và luân hồi sinh tử. Còn nếu mà giới định tuệ thì là đạo đế và diệt đế. Nó rất là rõ ràng chừng đó thôi. Cho nên á, giáo pháp thì nhiều, có cái pháp chính pháp phụ, nhưng mà nếu mình thấy ra được á thì mình đừng có quá chạy theo những cái pháp phụ. Bởi vì cái pháp phụ á, ví dụ như thế này, đây là thầy dạng cái nguyên lý, tức là dạng cái chung để cho mọi người. Thế giả sử như bây giờ mỗi người mà đến riêng để mà hỏi pháp thầy á, thì lúc đó thầy sẽ tùy theo cái căn cơ của người đó để thầy nói. Cho nên á, có khi Đức Phật ngài nói vậy, nhưng mà có người đến hỏi đạo thì ngài nói hỏi việc gì thì được được an lạc, thí dụ nói vậy, thì
Thay vì nếu mà bây giờ mình nói theo nguyên lý đó, thì mình nói là diệt bạn ngã tham sân si. Nhưng mà không, cái người nó đang sân thì ngài nói là diệt sân thì được an lạc. Như vậy chứng tỏ rằng á, là khi ngài nói á, là ngài đối cái căn cơ mà ngài nói thôi. Thế nhưng bây giờ cái ông mà ngồi bên này này, ông đang tham cho ông không có sân, thì câu đó nó không có nghĩa gì đối với ông cả. Câu đó không áp dụng gì được cho ông hết trơn, tại vì ông đang tham cho đâu có sân đâu. Vì vậy cho nên á, nhớ một cái điều á, là tất cả những cái kinh của Phật á, nó có hai loại. Một loại là cái nguyên lý, tức là cái đó dù cho nói kiểu gì thì nó cũng ra cái đó thôi, chứ không có ra cái khác. Cái thứ hai đó, tức là cái đó là cái chánh pháp. Còn cái mà tùy pháp á, tức là cái tùy căn cơ mà nói thôi. Cho nên nó chỉ có giá trị với cái căn cơ đó. Thì mình á, là mình học nhiều pháp quá, thế nên mình tưởng là cái gì cũng dạy mình, cho nên cái gì mình cũng áp dụng hết. Nhưng mà rõ ràng là chính ngài Xá Lợi Phất là cái bậc mà mình biết là trí tuệ á, mà ngài dạy hai người đệ tử, một người thì ngài dạy là niệm hơi thở, một người thì ngài dạy là bất tịnh. Thế nhưng mà hai người nó niệm á thì không ai thành công gì cả. Thì đến khi ngài mới thấy căn cơ, ngài mới chuyển lại. Cái người bên này á thì niệm bất tịnh, còn người bên kia đó thì mới là niệm hơi thở. Thì khi nó đúng pháp rồi cả thì hai người liền là đắc thiền, đắc đạo, đắc quả liền. Cho nên á, như vậy chứng tỏ rằng á, không phải là cái pháp nào cũng áp dụng cho tất cả mọi người. Thí dụ như bây giờ một cái tính của cái tính cái người đó đã là cái tính nhu nhược, là hay thương người một cách nữa là nhu nhược. Bây giờ còn dài hồ tóc bư nữa thì là không được. Phải không? Bây giờ mà cái người đó mà cứ là cái chuyện gì gặp chuyện gì cũng tình cảm, cái gì cũng tình cảm hết trơn á, thì mấy người đó phải nói tâm xạ tâm gì á, chứ còn mà nói tâm từ thì chết thêm nữa. Đó. Cho nên đó, không phải là pháp nào nó cũng là cái pháp mà ứng dụng cho tất cả mọi người. Đó. Thì như vậy á, giáo pháp tuy là nhiều nhưng mà thực ra rút lại đó vẫn chỉ có tứ diệu đế. Tức là nếu mà mình mà nắm cho thật vững á, cái tứ diệu đế đó ngay nơi đây á. Nên khi mà một cái vị mà đắc đạo quả là gì? Một vị đắc đạo quả là thấy tứ diệu đế đang diễn ra ngay nơi mình, gọi là đắc đạo quả. Quý vị cứ đọc kinh điển cho nhiều để thấy rồi. Chỉ có chừng đó thôi. Tức là khi mà cái người nào mà thấy tứ diệu đế diễn ra nơi mình á, đang diễn ra nơi mình á, thì là tức là đắc đạo quả. Thí dụ như bây giờ thế này, giả sử như thầy có một cái đối cảnh tới là làm cho thầy sân, cái thầy khởi sân lên, thì như vậy là tập đế khổ đế rồi, phải không? Thế bây giờ thầy là chánh niệm tỉnh giác, thấy rõ cái sân đó, cho nên cái sân đó diệt, là đạo đế diệt đế rồi, phải không? Thành ra nếu như mà thấy được cái bản ngã sinh, cái bản ngã diệt, cứ lúc nào cũng thấy nên mình như vậy đó, thì tối thiểu là đắc quả Tu Đà Hoàn rồi. Đó. Còn nếu như mà thấy hoàn toàn cho đến lúc mà không còn một cái bạn ngạ nào lai vạn nữa, chỉ có pháp, chỉ có một cái tánh thấy hoàn toàn trong sáng, thì lúc đó là A-la-hán. Cho mình nói cho nên đó, nó rất là đơn giản. Thì cái giáo pháp lưu truyền 84.000 pháp môn, nhưng mà thiệt ra đó là nói rút lại cũng vẫn cứ được, nó rút lại, thậm chí đến cái lúc, thí dụ như có một cái người hỏi thầy một cái câu hỏi, nhưng mà thầy không trả lời, câu hỏi trong web á, mà thầy không trả lời, có người đó hỏi thầy như thế này, bây giờ thầy thấy như thật, cái pháp của thầy là dạy là thấy pháp như thật, thì thầy nói cho con một câu, để mà gọn nhất để mà nói cái pháp như thật đó. Thực ra một câu cũng không có. Hễ đã thấy pháp như thật rồi á, là không có một câu nào cả. Nói là nói để mà nói để cho hiểu, cho nên phải nói thôi. Chứ còn khi mà đã thấy pháp như thật á, là không còn một câu nào để nói. Cho nên thầy không trả lời luôn. Không trả lời luôn. Thì không biết là cái người hỏi đó có hiểu không. Chứ còn thực ra đó là nói một câu. Ban đầu thầy có trả lời. Thầy nói là
thấy pháp như thực ấy, thì một lời còn không có, lấy gì một câu. Nhưng mà thầy nói vậy cũng vô ích, thôi đừng có trả lời luôn. Thì như vậy ấy, chúng ta thấy rằng là nếu mình thấy pháp như thực thì đúng là chỉ còn một chữ như thôi. Như tức là như thì cái trí tuệ đó, trí tuệ mà thấy như thực á, thấy như thực á là dạ tha, tức là cái tuệ thấy như thực, cái đó là như kiến đó, à, như thì đó. À, thành cái này là chữ như này, đây là chữ như. Cái chữ phu ta này là đồng từ pha va tí, có nghĩa là giống như từ tu bi đó, dạ tha phu ta đó. À, tức là nó như nó là dạ tha phu ta. Cho nên là cuối cùng là chỉ có một cái chữ như thì thôi. Thì trong cái câu mà có một cái vị tỳ kheo mà biết rằng là mình sẽ chết trong ngày hôm đó, cho nên vì đó mới là trong khi Đức Phật mà đang đi bát á, thì vì đó đến đảnh lễ Đức Phật, nói là bạch Đức Thế Tôn là dạy cho con một cái cách gì để mà tu, mà chẳng thôi trong ngày nay là con chết rồi. Thì á Đức Phật ngài nói là thấy như thì, nghe như thì, xúc như thì, biết như thì, tức là tri kiến như thì là cái này này, tri kiến như thì là cái này đó. Nói hết cái câu đó nhưng mà thực ra nó là như thế này. Thành ra nếu nói là nói một câu, nếu giả sử như mình phải nói một câu thì câu đó chính là cái dạ tha phu ta nhà na dasana, tức là thấy biết như thì. Nhưng mà cái biết như thì đó thì không phải là cái biết của bạn ngã, mà là phải không còn cái bạn ngã nữa. Nhưng mà cái bạn ngã, nên nhớ là cái bạn ngã là ảo tưởng, cho nên là quét cái bạn ngã nó đi một cách dễ dàng, chứ không phải là khó như mình tưởng. Tức là nếu mình không có dừng lên cái bạn ngã, tức là lúc đó không có bạn ngã, chứ không phải là mình có cái bạn ngã nó gắn liền đây sẵn, mà bây giờ mình phải mở, mình lấy trục vít trục đồ này kia ra mà phải mở nó ra rồi mới bỏ nó đi, không phải như vậy. Mà tại nó không có thực, nó là, cho nên thầy dùng cái từ cái ta ảo tưởng. Thay vì nói là bạn ngã đồ này kia, thì bạn ngã vô minh ái dục á, thì thầy nói là cái ta ảo tưởng đó. Đơn giản như vậy, thực ra cái ta là ảo tưởng, cho nên á là hệ có cái ta ảo tưởng đó là khổ. Bao giờ mà mình nhận ra được cái ta ảo tưởng đó là rất là dễ. Ví dụ bây giờ có ai chửi mình cái mà mình nổi giận lên là mình biết cái ta ảo tưởng khởi lên đó. Còn nếu như mình chỉ nghe thôi, như thế đó, tức là mình thấy như thế thôi, nghe như thế thôi, thì đâu có sao đâu. Thì họ chửi kiểu gì đó chửi chứ đâu có sao. Thì nếu mà mình thấy như thế thôi đó, cho nên đó, đúng là cái giáo pháp của Đức Phật nếu như mà rút lại thì chỉ nhớ trên đầu một chữ như thôi, tức là cái mà dạ tha phu ta nhà na dasana đó. Có một câu hỏi, cái khó nhất của con gặp phải là khó trở lại chánh niệm tỉnh giác, niệm thân, có khi không thấy thân mình một hoặc vài giờ, thấy đấy rồi lại mất luôn, mặc dù con đã thực hành giữ giới thiền quán, con phải làm gì hơn để có kết quả tốt hơn? Cái này là bởi vì ngay từ đầu á không được hướng dẫn tu tập như thì, không được hướng dẫn tu tập là pháp như thế nào thì thấy như vậy, giống như Đức Phật mà dạy cho cái vị tỳ kheo đó. Thì cái vị tỳ kheo đó sau khi ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật ấy, thì đắc đạo quả trước khi chết. Chứng tỏ rằng là nếu như mình thực sự mà thấy như thế thì ngay đó, thấy như thế ngay đó là xong rồi, không còn chuyện gì để làm nữa. Thực ra là như vậy đó. Thế nhưng mà bởi vì do cái nhiều cái pháp tu mình đi học nhiều cái pháp tu, nhất là các cái pháp tu mà quán đó, thì nhiều cái cách quán. Ví dụ như có một cái người đó, có một cái vị thầy đó dạy rằng là hễ bất kỳ gặp cái gì á thì cứ quán đó là không có, mà quán đó không có là một cái tưởng. Khi mình quán nó không có đó là một cái tưởng, mà cái tưởng đó nó phát xuất từ cái tư tưởng của mình, tức là cái tư tưởng của mình khởi lên là nói không có cái gì cả. Do đó
Khi nói mình nói không có cái gì cả, bắt đầu mình mới là cái tưởng nó khởi lên. Cái tưởng nó khởi lên đó, làm cho mình thấy, mình trú vào trong cái tưởng đó thì mình thấy biến mất, không còn gì cả. Đó. Hoặc là những cái người mà hành thiền định, định tâm lại, mà trong cái định tâm là thực ra nếu mà định tâm không á, định tâm đúng mức á, thì không sao cả, định tâm là tốt. Nhưng mà nếu định tâm đúng, đúng hướng, đúng mức thì là định tâm là rất tốt. Và cái này á, là nếu mà ai mà có khuynh hướng thiền định thì nên gặp thầy riêng để mà đi cái thiền định theo kiểu đó, chứ đừng có đi cái thiền định theo kiểu mà cố gắng mà định tâm. Cái thiền định mà cố gắng định tâm á, nó sẽ sinh ra rất nhiều cái tai họa về sau, mà rất khó mà thoát ra được, bởi vì nó trở thành một cái, khi mà mình hành thiền định mạnh quá đó thì cái tưởng nó rất mạnh. Bởi vì muốn mà hành thiền định mà muốn đắc định á, thì cái tưởng phải rất mạnh, thì khi đó nó mới nắm bắt được cái đề mục. Do đó đó, khi mà tưởng mà mạnh quá đó thì nó sẽ sinh ra những cái mà cái cảm giác cái tưởng không thực đó. Nhưng mà bởi vì cái tưởng này nó cao siêu hơn bình thường, ví dụ như tự nhiên mình thấy không còn gì cả, không còn cái thân mình, không còn gì xung quanh cả, thành nên mình tưởng là mình đã đạt được một cái gì, một cái tánh không rồi gì đó dữ lắm. Thật ra tánh không không phải như vậy. Thầy vừa giải thích cái tánh không ở trên mạng á, thầy có giải thích rất là rõ. Thì ai vào mạng thì coi là thầy đã giải thích cái tánh không rất rõ. Cho nên á, cái này thì rất đơn giản thôi. Hãy trở lại cái thực. Trở lại cái thực. Ăn là mình biết ăn này, cầm cái chén là biết cái chén này. Cầm đôi đũa là biết cầm đôi đũa này. Đưa đôi đũa ra gấp. Ăn là biết ra gấp đồ ăn này. Đưa lên ăn, nhai là mình cảm giác được nhai này. Thì lúc đó nó trở lại mình liền chứ có gì đâu. Nó trở lại cái thân thọ tâm pháp đi. Chứ đừng có trú vào cái tưởng, trú vào cái tưởng cái mất. Đó, cho nên á, mà cái này á, là do ai cái sai lầm lớn nhất á, mà thầy nhắc đi nhắc lại hoài đó, là ai tu cũng muốn là tâm được ổn định và được an lạc. Gần như cái bệnh đó là cái bệnh chung của tất cả những người tu. Người nào hệ muốn tu một cái là muốn tâm được định và được an lạc. Nhưng mà không phải. Định là nó hỏng hết. Tức là bây giờ mình còn mình ham định, mình muốn đạt định, tại vì tâm mình nó đang không bất an mà, cho nên bây giờ mình muốn định. Nhưng mà đã mà vô định rồi một cái đó thì lại càng bất an hơn. Tại vì nó chỉ trong định mới an thôi. Còn hệ ra khỏi định thì nó bất an hơn. Và một khi mà đã định rồi thì không thể nào có tuệ được. Cho nên thầy đã nói rồi, không phải định sinh tuệ. Nhắc đi nhắc lại đó, không có phải định sinh tuệ đâu. Cái chữ định sinh tuệ đó là loại định gì mới sinh tuệ. Còn loại định gì là cản trở cho tuệ, là phải hiểu cho rõ. Đó là thứ nhất. Thứ hai á, là cái định á, là hỗ trợ cho tuệ chỗ sinh ở đây sinh khắc. Như thầy nói ngũ hành sinh khắc á, ngũ hành sinh khắc tức là nhờ cái sinh khắc đó mà nó có cái sự biến hóa. Chứ không phải là ví dụ như bây giờ nói là kim khắc mộc, nhưng mà kim sinh thủy mà thủy lại sinh mộc, như vậy á, thì nó là hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên á, hệ anh khắc nhưng mà có anh khắc sinh, như vậy á thì khắc nhưng mà sinh, mà sinh mà khắc, vì có khắc có sinh, có sinh có khắc, cho nên á, luôn luôn trong sự sống có ba điều là sinh trụ và diệt. Sinh trụ và diệt tức là nó sinh khác nhau gì nữa, phải không? Sinh với diệt là hai cái khác nhau, phải không? Nhưng mà có sinh, có trụ, có diệt, mới có diệt mới có sinh. Không có diệt là không có sinh được. À, tức mình hiểu được cái định luật sinh khác á, thì giới sinh định, định sinh tuệ, nhưng đồng thời giới khắc định, định khắc tuệ. Giới đó nó chỉ nằm cái bên ngoài. Nếu mà cứ kẹt vào cái giới bên ngoài cả thì không bao giờ định tâm được. Những cái người mà quá chấp giới không bao giờ tu thiền định được. Đó. Cho nên á, cái giới nó khắc định và định khắc tuệ. Định khắc tuệ là sao? Bây giờ tâm thầy mà đã định rồi á, thì bây giờ cái chuyện gì xảy ra thầy đâu có quan tâm đâu. Không quan tâm làm sao mà thấy được, tính vô thường khổ vô ngã được. Cho nên á, sinh ở một phương diện nào đó mà khắc ở một phương diện khác. Cho nên ở đây chữ sinh có nghĩa là sinh khắc, chứ không phải là sinh, không phải là sinh là đẻ ra. À, thầy nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó. Sở dĩ mà người ta sai lầm ở cái chỗ là cứ tưởng rằng định sinh tuệ, cho nên cố gắng mà tu thiền định, đó là giết thời gian của mình vô ích. Giết thời gian vô ích mà không biết bao giờ đắc tuệ được cả. Bởi vì ba cái yếu tố đó nó phải đồng đều nhau. Nó phải đồng đều nhau để mà nó hỗ trợ cho cái giác ngộ giải thoát. Vậy cho nên là gọi là giới định tuệ giải thoát tri kiến. À, nó có năm cái này, chứ không phải giới định tuệ không? Giới định tuệ giải thoát tri kiến. Cho nên á, cái giới định tuệ này nó lại kết hợp với nhau chặt chẽ và cân bằng nhau. Ví dụ như cái máy quay phim này này. Bây giờ bỏ đi một chân không được, mà ba chân này phải bằng nhau. Chứ hẹp chân cao một chân thấp là cũng không được. Phải không? Cho nên á, giới định tuệ là nó hỗ trợ với nhau, mà hỗ trợ với nhau là cùng hỗ trợ, chứ không phải là cái này sinh cái kia. Không phải nói cái chân này nó sinh cái chân kia, rồi cái chân kia nó sinh cái chân nọ, không phải vậy. Mà là ba cái yếu tố này nó hỗ trợ với nhau, gọi là sinh khắc, là sinh khắc trong cái chỗ đó. Trong này sinh nhưng mà có khắc. Khắc là cái gì? Nó phải chống lại cái kia. Phải không? Cái chân này nó phải chống lại hai cái chân kia thì nó mới đứng vững chứ. Cho nên trong cái sinh đó nó có khắc. À, phải hiểu cho kỹ chứ còn không hiểu cái kiểu lơ mơ là mình cứ tưởng là sinh. Do đó mình lại cứ cố gắng mà tu thiền định cho thật nhiều. Có ba loại giới định tuệ. Từ tánh giới định tuệ. Từ tánh giới định tuệ nghĩa là thế này. Bây giờ thầy đứng đây, không có giữ giới, không có định, không tuệ gì hết trơn á. Buông ra hoàn toàn đứng ở đây này. Thì nó liền sáng suốt định tĩnh trong lành. Nếu mà mình buông ra ở đây không có làm gì hết trơn á. Đừng có nói giữ giới, đừng có nói định, đừng có nói tuệ gì hết trơn á. Thì á, chính cái lúc mà buông ra đó thì cái tâm mà nó rộng làng trong sáng đó chính là giới định tuệ. Nhưng mà giới định tuệ này là gọi là từ tánh giới định tuệ. Thứ hai á là tùy dùng giới định tuệ. Cái này là tinh tấn chánh niệm tinh giác hoặc là thần trọng chú tâm quan sát. Tinh tấn chánh niệm tinh giác hay là thần trọng chú tâm quan sát, đó là tùy dùng giới định tuệ. Tùy dùng tức là cái bản chất của nó là nó sáng suốt định tĩnh trong lành rồi. Nếu như bây giờ mình buông cái bản ngã ra, đừng có ý đồ gì cả, thì tự động nó sáng suốt định tĩnh trong lành. Và khi mình cần cầm cái ly nước uống thì tự động nó thần trọng chú tâm quan sát. Cho nên đó gọi là tùy dùng giới định tuệ. Cái khổ một cái nỗi là xưa nay mà chúng ta học đạo thì lại là cứ học cái chế định này nhiều hơn. Tức là năm giới này, mười giới này, mấy trăm giới này. Cái đấy đó gọi là giới chế định. Chế định điều học. Cái chế định này nó có thể thay đổi. Tức là khi vì cái chuyện này mà phải chế định cái này, nhưng mà khi nó không có chuyện đó nữa có thể bỏ. Rồi cho nên thầy mới nói là nếu mà Đức Phật mà Ngài còn tại thế cho đến bây giờ thì giới luật nó không có còn giống như là giới luật mà được ghi lại trong tâm tạng nữa. Mà một số rất nhiều sẽ được bỏ đi và một số rất nhiều khác sẽ được thêm vào. Bởi vì cái này là nó tùy cái điều kiện xã hội, tùy cái điều kiện tổ chức mà đặt ra, cho nên gọi là chế định. Các cái loại định cũng vậy. Định của ngoài đạo, định này, định kia, đủ thứ loại định. Cái định đó là cái định là chế định hay là từ cái phương pháp mà ra. Phương pháp của khí công, phương pháp của yoga, phương pháp của thiền định phái này, của phái kia. Thế là định đó là các cái loại định. Còn tuệ cũng vậy. Tuệ là tuệ mà mình nói là đắc cái tuệ này, đắc cái tuệ kia đó. Tuệ là nó mở ra, chứ không phải là tuệ đắc. Tức là cái nhìn của mình là bị kẹt. Bây giờ nó mở ra thì nó không còn cái nhìn bị kẹt đó nữa. Thí dụ như bây giờ mình cho rằng là mọi người sống là thường, nghĩa là mình sẽ trường tồn vĩnh cửu, không có chết. Thế bây giờ là người ta mới giải thích ra là ai cũng phải chết, cái gì cũng phải là biến đổi vô thường, chẳng hạn như vậy. Thành ra khi mình chỉ mới hiểu trên cái định nghĩa đó đó, thì cái đó nó chỉ là các cái loài trí tuệ, mà cái loài trí tuệ này là loài trí tuệ mình vay mượn thôi, tức là mình vay mượn để mình học thôi. chứ chưa phải là cái tuệ thực. Thế còn hai cái trên này là cái thực này. Cho nên khi mình hành tứ niệm xứ đó, tức là mình thần trọng chú tâm quan sát hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ngay trên cái thực, lúc đó là nó khác rồi, nè, chứ không phải là cái chế định. Còn bây giờ giới chế định đó là thí dụ như Đức Phật ngài nói là không ăn chiều. Không ăn chiều là do chế định. Tức trước khi mà Đức Phật ngài chế ra cái không ăn chiều đó thì chư tăng vẫn ăn chiều, vẫn ăn bậc đêm bậc tối luôn mà vẫn đắc đạo quả như thường. Thế thì chế định không ăn chiều không phải là bởi vì cái đó là một cái tội gì mà phải đọa địa ngục gì ghê gớm, mà chẳng qua là bởi vì chư tăng ai cũng đi bát, nhà giờ nào cũng đi bát, làm phiền cho thiền nam tín nữ, cho nên mới nói là thôi bây giờ từ sáng thôi, vì buổi sáng nó có mặt trời mặt đồ cho nó đàng hoàng mà đi, thì là thì quy định cái thời gian thành cái đó là quy định thôi. Nhưng mà cái ăn á, thực sự ra ăn á thì tham ăn mới tội. Bây giờ mình á giữ giới đúng, tức là mình không ăn buổi chiều, nhưng buổi sáng thì mình tham ăn. Tại vì tối không ăn, chiều không ăn, cho nên buổi sáng là nó ăn cho nhiều. Ăn cho nhiều thì thành tham ăn. Tham ăn như vậy á là không phạm giới mà phạm tội. Không phạm giới mà phạm tội chứ sao nữa. Thành ra nhiều khi á, cái này là cái chế định ra thôi, tức là để làm cho cái cho nó tốt đẹp, làm sao mà để cho đừng có đụng chạm tới người này người khác. Chứ còn á, trên thực tế nó không có cái quy định nhất định. Cái mà cái điều luật mà Đức Phật ngài đặt ra mà chế định ra đó, thì Đức Phật ngài là dùng cái từ gọi là điều học. Điều học tức là cái điều này để mình học hỏi, mình chiêm nghiệm thôi, mà mình á là mình cho là điều cấm kỵ. Thực ra đó, nếu mà thầy nói á, thì đâm ra nói là thầy khuyến khích ăn buổi chiều, nhưng mà bởi vì á, mình đâu cần ăn buổi chiều làm gì. Bây giờ thầy không ăn buổi chiều, và hơn nữa thầy hiểu biết rằng là bữa chiều là cái bữa mà bây giờ khoa học người ta cũng công nhận rằng là ăn buổi chiều nó chỉ có hại thôi chứ nó không có lợi gì cả. Bởi vì bữa sáng mình thức dậy, một cái đêm mình ngủ, bây giờ bắt đầu mình hoạt động trở lại thì mình cần năng lượng, cho nên mình ăn vào bữa sáng là tốt nhất. Ăn vào bữa sáng để cho mình làm sinh hoạt cả ngày, còn tối lại rồi mà mình còn ăn á thì tối là mình đắp đầu ngủ không có làm việc gì, thì nó bị tồn đọng lại. Và cái bình không phải là do thiếu mà là do dư. Vậy mình thấy mình chụp mấy cái hình mà mấy cái người bên châu Phi đó ốm tông ốm teo còn bù xương đi không mà không chết gì hết trơn. Mà nhiều người là mập thiệt mập nhưng mà lại là đưa vô nhà thức, là tại vì bình này bình kia đủ thứ hết á đó. Cho nên cái bệnh là do dư chứ không phải là do thiếu. Do đó đó, có nhiều phương pháp chữa bệnh bằng cách là nhìn ăn. Nhìn ăn để chi? Để cho cái cơ thể nó mới tiêu hóa hết mấy cái dư nó thì nó hết bệnh rồi. Đại khái như vậy. Thì bởi vì không có cái thời giờ để nói nhiều cho nên thầy nói đại khái như vậy thôi. Cho nên học Phật pháp là phải rất tinh vi, cái đầu óc phải minh mẫn. Cái đầu óc phải thực sự minh mẫn, thầy nhắc lại nghe. Chứ không phải là cứ tin càng như vậy rồi cứ nói là hệ mà nhất định cái như vậy là tội, nhưng mà cái kia là không tội, không có phải như vậy đâu. Thầy nói dòng dài ra là để cho mình hiểu cho nó rộng hơn một chút. Chứ ở đây á là tại vì cái người mà hỏi đây á là hơi bị nặng về cái định đó rồi, và bị rơi vào cái quán tưởng đó rồi, cho nên á đừng có định, đừng có quán tưởng nhiều, mà phải bây giờ sống trên cái thực á. Ăn mặn là biết mặn, cay là biết cay. Tức là phải thực, hoàn toàn thực, chứ đừng có ngồi mà nói rằng là cay cũng không, mặn cũng không, rồi ba mặn cũng không, mặn cũng không, rồi ba ăn muối vô cho nhiều rồi lúc đó mặn thì mặn nhưng mặn không gì. Con có một công việc ổn định, gia đình êm ấm, con biết là mình có hạnh phúc hơn nhiều người, nhưng không hiểu sao có nhiều lúc con không biết mình sống để làm gì. Không phải là con muốn làm chuyện phi thường, nhưng con thấy rồi thì ai cũng chết, phải luân hồi sinh tử. Trong khóa giảng này thầy có dạy chúng con hãy thần trọng chú tâm quan sát rộng lặng trong sáng, nhưng con thường hay quên áp dụng. Kính bạch thầy cho con một lời khuyên. Cái này cũng có đó, bởi vì khi thầy qua bên Úc á, thầy giảng á, thì có một cái nhà cái chị đó thỉnh thầy tới trai tăng. Mà đúng là khi chị nói là mình không hiểu chị nói gì,
Nhưng mà đến khi tới nhà chị Tây Tăng á, mới hiểu là chị nói đúng. Tức là cái nhà của chị là hoàn toàn tiện nghi, một cái nhà rất là giàu, thì đủ tiện nghi hết trơn. Và chị nói là bây giờ cái khổ nhất của con là không có việc gì để làm hết. Không có việc gì làm thì làm sao mà thầy á, thì thầy nói là làm việc gì thì biết việc đó, mà con đâu có làm gì đâu mà biết. Mà cái đó, nói vậy thầy cũng chiều đó. Thầy nói quả sao là đấy, thầy nghĩ đúng bụng, nói quả sao làm có cái người mà lại không có làm việc gì hết trơn. Thì té ra tới nhà Tây Tăng mới thấy là đúng, cái nhà quá tiện nghi, cái gì ai cũng làm hết trơn, cái gì cũng có trong cái nhà hết trơn. Cho nên là bây giờ đi lui đi tới nó chán dễ sợ luôn. Có một người đệ tử của thầy cũng rơi vào một cái tình trạng là phải có một cái gì đó để mình để mà nương tựa. Cho nên ở đời bây giờ sợ dĩ mà lấy vợ lấy chồng, sợ dĩ mà phải có cái nhà cái cửa, sợ dĩ mà phải có cái đoàn thể này đoàn thể kia, là bởi vì con người á không ai ở đây là đủ rồi. Ai mà ở đây mà buông ra là đủ rồi, là chịu không nổi. Cho nên thầy mới nói rằng là cái sức mạnh mà lớn nhất á là chịu được không là gì cả. Cái người nào mà chịu được không là gì cả đó là cái người đó là có một sức mạnh rất là lớn mới chịu nổi cái không là gì cả. Thế thì thực ra nói thì nói vậy, và trên thực tế đó thì trong cuộc sống vẫn cứ có hoạt động như thường. Như thầy nói đó, nếu không có gì, thực sự không có gì hoạt động á, thì đã như vậy thì buông ra hết luôn đi. Buông ra hết luôn á thì cái tánh biết nó từ sáng suốt. Pháp thì nó tự vận hành, mình đâu cần làm gì đâu. Mình đâu cần làm gì mà phải nói là cần phải mà mình phải quên khung chánh niệm tỉnh giác. Thực ra nói như vậy nó đã là chánh niệm tỉnh giác rồi, còn chánh niệm tỉnh giác làm gì nữa? Nếu mà mình cộng thêm một cái chánh niệm tỉnh giác nữa thì trong thiền tông người ta gọi là đầu thường trước đầu, trước thường giác xương. Tức là trên đầu là còn trồng thêm một cái đầu, trên tuyết rồi còn thêm xương vô. Đó. Thực ra đó, bây giờ mình ở đây mình buông ra không là gì nữa cả. Không là gì cả. Nhớ là mình buông ra là không là gì nữa cả. Thì nếu mà mình là không là gì nữa cả thì cái tánh biết nó sẽ từ nó hoạt động. Nói là không gì cả cho bây giờ cái bom nổ một cái râm ngoài nó là nghe liền á. Cho làm sao không nghe được. Cho nên cái tánh biết của mình á, cho dù mình buông ra thì tánh biết nó là nó sẽ hoạt động chính xác nhất. Còn mình bây giờ mình ham đếm tiền, bom nổ ngoài nó cũng không biết. Tại vì sao là mình đang chú tâm đếm tiền mà làm sao biết bom nổ được. Cho nên cái tánh biết mình nó bị kẹt vô trong cái tham sân si rồi á, thì nó không biết được mọi chuyện. Nhưng mà khi mà nó buông ra đó thì tánh biết nó sẽ biết, thậm chí nó sẽ biết những cái chuyện quá khứ tương lai nữa là khác đó. Nhưng mà nó tự nó biết chứ không phải là mình đi tìm. Tự nó biết tương lai là cái gì. Mình vẫn cứ nhầm lẫn, có nhiều người vẫn cứ nói rằng là con không có chánh niệm tỉnh giác được. Không phải, không có cái chánh niệm tỉnh giác gì hết á. Tức là khi mình buông ra, mình không có để cái tâm chạy đi đâu nữa thì tức là chánh niệm rồi, chứ chánh niệm gì nữa. Và cái tâm mình không có bị che lấp bởi một cái gì cả thì là tỉnh giác, chứ tỉnh giác gì nữa. Thế là mình lại thêm vô một lôi đâu ra một cái chánh niệm tỉnh giác để mà làm gì nữa. Cái đó mà nghe cái nó nghe thầy nói cho thật kỹ cái điều nghe. Nếu mà hiểu ra được điều này á thì nó quá khỏe rồi. Lúc nào mình chánh niệm tỉnh giác, chứ đâu có lúc nào mà không chánh niệm tỉnh giác đâu. Chỉ khi nào mà cái tâm mình bị phan duyên vào một cái gì, bị nắm bắt vào một cái gì, bị dính mắc vào cái gì thì cái đó mới là mất tánh niệm tỉnh giác. Thế còn mình đã buông ra rồi, bây giờ mình đang đứng đây là đứng đây thôi, chứ mình đâu có làm gì đâu mà không chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mình khởi lên chánh niệm tỉnh giác là đã mất chánh niệm tỉnh giác rồi. Quý vị nghe rõ chưa? Nói hơi nhanh nó có nghe được không? Tức là khi mình cố gắng chánh niệm tỉnh giác là mình mất chánh niệm tỉnh giác rồi. Bởi vì khi mình cố gắng chánh niệm tỉnh giác á là mình đã có một ý đồ chánh niệm tỉnh giác để làm một việc gì. Trong khi buông ra tức là chánh niệm tỉnh giác. Đó, cái sai lầm của mình á là bày chuyện ra mà làm. Thay vì không có chuyện gì làm là đã giải thoát rồi, lại bày ra mà làm. Mà đi tìm giải thoát bằng cách là bày ra mà làm. Cái sai là sai cái chỗ đó. Đó là cái khi mà không có việc gì làm thì mình buông ra thì để nó tự động nó trong sáng, lặng lẽ trong sáng, rộng rang trong sáng. Thôi chứ còn làm gì nữa. Còn khi mình ngồi đập thì cũng phải khắc nước chứ. Khắc nước thì phải muốn uống nước,
muốn uống nước thì phải đi tìm ly mà uống, thì đã có làm rồi. Có làm thì thần đồng chú tâm quan sát. Thần đồng chú tâm quan sát là nó cái ứng ra của cái giới định tuệ mà thầy gọi là tùy dùng giới định tuệ. Thành ra cái pháp của thầy á là sử dụng hai cái này. Còn cái này á, cái này là bài điều học. Tức là mình làm cái này là tốt. Cho nên á, khi nào đụng tới cái trường đó, mình mới là phải giữ như thế nào. Như vậy tại sao mình không trở lại cái giới tánh, không tự. Và khi có tùy dùng mình mới khởi ra cái giới định tuệ. Mà mình lại phải cứ đeo ba cái này. Ba cái này không phải là sai, nhưng mà nó là tương đối. Nó giúp mình, chứ đừng có để cho nó trói buộc mình. Bây giờ thầy lấy ví dụ, con cái nó chưa đủ cái sự nhận thức đúng, cho nên mới sợ nó tầm bậy tầm bạ, cho nên mới đặt ra mấy cái điều. Con vạch cho ra cái đường này, nói là con không được bước qua đường này. Chẳng sợ nó bước qua đây nó đi chơi, mình đi làm rồi này kia nó bước qua đi chơi. Thế nó là con giữ giới này, con giữ giới này là có phước lắm, con đừng có bước qua cái chỗ này. Nhưng mà khi mà nó đã nhận thức, nó biết rõ là bước qua để làm gì, không bước qua để làm gì, khi nào thì như thế nào, thì lúc đó cái giới mà nói rằng là đừng có bước qua cái này nó không quan trọng nữa. Tức là nó chỉ quan trọng cái lúc, cái giai đoạn mà nó chưa ý thức kia. Chứ còn khi mà nó cái giai đoạn mà nó đã tự ý thức được rồi đó, thì nó phải biết là cái gì nên làm, cái gì không nên làm, trong từng cái hành động, nói năng, suy nghĩ, vi tế của mình, chứ không phải là cứ là tới ngang đó mới gọi là giới này giới kia. Cho nên ba cái điều này đó thì thường thường là chúng ta học đạo đó là ít ai nói ra ba cái điều này. Người ta chỉ nói giới định tuệ thôi, chắc ít ai mà nói hai cái loại này. Nhưng mà rõ ràng trong kinh Đức Phật có cái đoạn này, và chứng tỏ rằng là khi mà các vị kiều trần như đó chưa có giới, có độ gì, chưa có ba cái này thì các vị nó vẫn đắc đạo quả A-la-hán. Cho nên nó không cần cái này, nó vẫn đắc đạo quả A-la-hán. Chứ đừng có nói là tôi phải giữ cho giới này cho thật sạch. Bữa hôm trước thầy có nói đó, không ai giữ hết sạch được hết hơn. Không có ai giữ trên cái giới mà quy định này mà sạch được hết đó, không có. Không ai mà đắc hết tất cả các cái loài định này cả. Đại khái như vậy. Còn cái loài tuệ, một tuệ trên đời này thì biết bao nhiêu cái loài tuệ trên đời này. Nhưng mà nó có phải là giác ngộ giải thoát hay không? Nó phải là nhất hướng ly tham, nhất hướng đoàn diệt, nhất hướng là giác ngộ giải thoát hay là không? Cái câu này thầy vẫn chưa nói vô điểm chính của cái này này. Thực ra đó, tại khi mình đứng trên cái phía bản ngã đó, cho nên mình mới thấy rằng là mình không đạt được cái ý muốn này, không đạt được cái ý muốn kia. Mình có chánh niệm tỉnh giác hay không có chánh niệm tỉnh giác. Nhưng khi mình thực sự buông ra để thấy toàn bộ cái sinh hoạt này là pháp, thì lúc đó toàn bộ cả cái tám thiên đại thiên thế giới này này, nó đều là rõ ràng phải không? Và mình đang sống ở trong cái tam thiên đại thiên thế giới đó. Thế thì á, lúc đó mình mà đâu có gì mà để chán, với là đâu có gì để mà mình mà muốn chết hay là sợ chết. Đâu có cần phải nương tựa vào đâu. Chỉ khi nào còn cái bản ngã thì mới có chuyện là nương tựa hay không nương tựa. Còn khi mình buông ra thì pháp vẫn là trôi chảy. Không tin nó bây giờ cứ buông ra đi thì đói bụng vẫn đi ăn. Chẳng có ai mà sợ, đừng có sợ là buông ra rồi thì mình không có làm gì nữa là đói bụng. Bảo đảm là buông ra rồi là đói bụng là cứ đi ăn thôi, khát nước là đi uống thôi, chứ không có chạy cũng chạy đường nào hết. Thì cái đó là cái gì? Cái đó không phải là bạn ngạ làm, mà là pháp vận hành. Phải thấy ra cái điều đó. Cho nên á, không phải là mình, khi mình á, là còn cái bạn ngạ muốn nương tựa một cái gì đó, cho nên mình mới thấy là mình không có chỗ nương tựa. Đến thực tế là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc tánh hương vị xúc pháp này là nương tựa chứ gì nữa. Mà mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc tánh hương vị thức pháp, tức là toàn cả cái pháp giới này rồi chứ còn gì nữa. Nương tựa vào cả cái pháp giới còn đòi gì nữa. Thiên xin thầy dạy cho con điều này. Trong 7 lần học vừa qua, với sự chỉ dạy của thầy, con đã rõ
thông và ứng dụng. Trong thời gian con dùng pháp, con nhận ra mình hay bị quên hơn lúc trước. Đồng thời con cũng nhận thấy cái biết thật rõ ràng. Dù con cảm nhận tỉnh giác không được kéo dài lắm, nhưng con biết những lúc con đang loạn động, biết cả trong giấc ngủ. Thưa Thầy, có phải con không được chuẩn bị, không được chuốt khi dùng pháp không? Thật ra đó, nó có hai cái loại quên. Nhớ rồi, có hai cái loại quên. Một cái loại quên đó, là quên không biết thực tại. Cái này gọi là thất niệm. Nhớ, có hai cái loại quên, là một cái quên đó, là quên không thấy được thực tại, không biết được thực tại, không an trú là thực, không phải an trú nhưng mà không có trọn vẹn với thực tại, thì như vậy gọi là quên thực tại. Còn một cái loại quên là quên do khi mình mới tập trọn vẹn với thực tại thì mình có thể quên một số những cái điều, mà những cái thông tin, có thể là mình quên đi một số thông tin. Thí dụ như mình hẹn với ai đi đâu đó, nhưng mà bây giờ mình cứ mỗi bước đi, mình mỗi việc làm, mỗi hơi thở, cái gì mình cũng đều tròn vẹn hết trơn á, thì có thể mình quên mất cái chuyện là mình có hẹn với ai đó. Cái quên đó có thể có, nhưng mà cái quên đó thì thực ra quên càng tốt. Nhưng mà cái đó là tại vì lúc đầu thôi. Lúc đầu á là bởi vì do mình quá chú tâm hơi nhiều vào cái thực tại, cho nên á nó mới sinh ra cái quên đó. Nhưng mà khi mà mình đã quen rồi, tức là mình đối với thực tại, đối với quá khứ, hiện tại, vị lai, lúc đó nó cũng không còn thành vấn đề nữa, thì lúc đó không có quên. Thực ra nếu mình càng chánh niệm tỉnh giác với cái hiện tại chừng nào thì cái nhớ nó càng là tăng lên nhiều chừng đó. Nhưng mà tại vì do lúc đầu mình muốn chánh niệm tỉnh giác cao, cho nên mình gắn bó cái chánh niệm tỉnh giác nó quá nhiều đi, cho nên cái chữ upatthana đó, cái chữ upatthana trong cái trở ngại thứ 8 là cái upatthana đó. Cái upatthana đó chính là quá chú niệm, quá quan tâm vào cái việc mà mình chánh niệm tỉnh giác này đi, do đó mà mình có thể quên. Nhưng mà cái đó không sao, cứ cho quên đi, không sao đó. Rồi, nhưng mà khi mình đã quen rồi, mình đã an trú thực sự là tròn vẹn với cái thực tại rồi á, thì lúc đó vừa chánh niệm trên thực tại mà quá khứ vì là gì cũng không bị trở ngại cả. Thành ra là đừng có lo sợ cái chuyện quên này. Còn thầy á, ví dụ như thầy này, thầy bây giờ là khi người ta mời thầy đi giảng một chỗ nào đó, mà những cái chỗ không phải là Phật tử như mình quen trong nhà như mình, mà giả sử như là một cái hồi nào đó họ mời đi giảng. Thí dụ như vừa rồi thầy có giảng cho cái ở cái trung tâm vật lý của cái hồi mà nghiên cứu tiềm năng con người đó, thì khi thầy ra đó toàn là những người trí thức, nhưng mà thầy không bao giờ chuẩn bị, tức là thầy luôn luôn là ở trong tình trạng quên hết, không có nhớ, không cần nhớ gì cả. Tại vì cần nhớ anh chị, pháp thì nó cái nào có sẵn, muốn nói thì cứ ngay pháp nói chứ cần gì phải nhớ, cho nên thầy không nhớ. Nhưng mà khi mà thầy ra thầy giảng á, thì tự động nó liên hệ tới cái gì á, là tự động nó lôi ra, nó ở đâu không biết. nó tự động nó lôi ra đó, thật cứ quên nó đi đâu không nhớ anh chị. Nhưng mà những cái nào mà mình phải học cho thực thuộc mà nhớ thì sẽ không nhớ. Nhưng mà cái nào mà mình đã thấy cái điều đó nó quá rõ đi rồi thì bây giờ quên nó đi thì khi nào cần nó tự động nó ra, chứ không cần nhớ gì cả, đừng có nhớ. Cho nên cái cách học pháp là đừng có nhớ. Học pháp là để mình thấy ra, để mình hiểu ra, chứ không phải là để nhớ. Hệ nhớ thì mình không thể thấy được. Nhớ đó mà mình cứ so sánh với cái nhớ đó rồi thì làm sao mình thấy? Thí dụ như bây giờ khi mà thầy đưa cái này lên thì cứ ngay đây mà thấy thôi, chứ thấy nó làm sao thì cứ thấy nó vậy thôi, phải không? Thế nhớ cái gì anh chị? Nhớ vô mới là sai, phải không? Giả sử như mình nhớ, mình nhìn cái này rồi mình nhớ một cái kỷ niệm đau buồn nào đó, thấy nó buồn thiệt là buồn đó, thì không cần phải nhớ. Nhưng mà cái gì nó cần nhớ nó xảy ra, nên pháp nó tự động nó có sẵn hết trơn, cho nên cái đó không sao.
Còn như hồi nãy thầy nói rồi, thật ra không cần phải quá chánh niệm tỉnh giác. Ai cũng nói là con chánh niệm tỉnh giác còn ít lắm. Đó là chánh niệm tỉnh giác của con. Con buông cái buông hết cái đó đi thì cái tánh thấy nó cứ rực rỡ mãi mãi. Bây giờ mình đi lui đi tới thì mình nói là tôi đừng có thấy, tôi đừng có thấy, nói vậy đi. Thì thầy vẫn đi lui đi tới nào vẫn cứ thấy, chứ làm sao không thấy được. À, cái tánh biết của mình á, bây giờ mình nói là tôi đừng thấy đừng gì hết thì nó vẫn thấy. Cái tánh thấy của mình nó là một là nó luôn chiếu sáng. Tại mình là cứ nghĩ rằng á là chánh niệm tỉnh giác là cái mà gì mà của bạn ngã mình đưa ra, cho nên là có lúc không. Còn cái tánh biết thì là khi nào cần là nó sẽ ứng ra. À, hôm ở Úc á là thầy mới nói bây giờ tất cả mọi người nhắm mắt lại hết đi và buông hết, đừng có ai nghĩ gì hết trơn. À, buông á, đừng nghe, nhớ nghe. Xong rồi cái thầy vỗ tay một cái, thầy mới hỏi có ai nghe không? Ai nghe hết, nói con nghe cái gì? Nghe vỗ tay, nghe tiếng vỗ tay. Mà đâu có chuẩn bị gì đâu. Đâu ai chuẩn bị gì đâu. Không cần phải chuẩn bị, mà cái tánh biết nó vẫn cứ biết. À, nhớ quý vị nhớ cái chỗ đó dùng.
Thưa thầy, mỗi người sống để làm một điều gì đó có lợi lạc cho chúng sanh. Làm sao để biết tri thiên mệnh là gì? Tại sao có câu ngũ thập tri thiên mệnh? À, tâm khởi xuất từ đâu? Ở tim hay ở não? Tại sao nó lại lo ở bụng chột?
Câu này cũng vui. Cái tri thiên mệnh ở đây đó không có nghĩa là mình biết cái mệnh của mình làm cái gì, mà tri thiên mệnh á tức là bỏ đi cái ý đồ làm riêng của mình, tức là trả cái mệnh á trở thành là thiên mệnh. Thiên mệnh tức là cái sự vận hành của pháp. À, cũng giống như bên đạo Thiên Chúa là hoàn toàn tin vào Thượng Đế. À, tức là vâng ý cha đó. Vâng ý cha tức là đạt đến cái mức độ gọi là vâng ý cha. Vâng ý cha tức là không còn ý đồ riêng của mình nữa, hoàn toàn là thuận theo cái sự vận hành của pháp thôi. Cho nên bên đạo Thiên Chúa là gọi là vâng ý cha, còn bên đạo Phật mình á thì gọi là sống thuận pháp. Thế thì chính khi mà sống thuận pháp á, không còn tin tưởng vào cái ý đồ của bản ngã nữa, không còn tin vào cái bản vẽ của cái ảo tưởng của mình nữa, thì lúc đó chính là tri thiên mệnh. Chứ không phải tri thiên mệnh là biết mệnh trời là gì, không biết là số mệnh là gì, không phải vậy. Quý vị có hiểu không? Nếu mà mình biết số mệnh của mình là gì đó là cũng chưa phải là tri thiên mệnh. Mà là tri thiên mệnh á là từng giây từng phút mình như thế nào thì mình là như vậy, thì mới vậy mới gọi là tri mệnh. Cho nên á vẫn là tri thiên mệnh, có nghĩa là tại đây và bây giờ mình trọn vẹn mà không có bạn xen vào, gọi là tri thiên mệnh. Còn cái ngũ thập á thì cái đó là Khổng Tử nói về mình, chẳng phải là mọi người ai cũng ngũ thập tri thiên mệnh. Còn cái điều á là không hiểu tại sao á, là riêng đối với thầy á thì cái câu nói của Khổng Tử lại rất chính xác. Thầy cũng tam thập nhi lập, tức là khi mà thầy vô tu rồi thì thầy lo đi học đạo, đến 30 tuổi là thầy đi lập cái chùa Huyền Không đầu tiên, hai bàn tay trắng với là cái bình bát đi lập chùa. Đúng là tam thập nhi lập, tức là bắt đầu mình có thể từ mình sống cuộc đời của mình thì là tam thập nhi lập. Tứ thập bất khoặc, tức là 40 tuổi thì không còn nghi ngờ, hay là không còn nghi ngờ, tức là sao, tức là khi mình đã thấy pháp rồi, khi mình biết pháp là gì rồi thì lúc đó mình không còn nghi ngờ gì nữa, tức là mình không còn phân vân mà đi tìm cái gì đó, mà lúc đó là mình biết pháp là gì rồi, cho nên mình yên tâm là ngay tại đây, lúc nào cho dù mình ngủ thì pháp nằm đây chứ không đi mất đi đâu. Ngũ thập tri thiên mệnh tức là 50 tuổi thì bắt đầu là mình không còn lăng xăng để mà đi tạo tác cho cái bản ngã của mình nữa, mà mình thực sự sống thuần pháp. Lục thập thuần nhĩ tức là 60 tuổi đó thì không còn có gì trống trái. Cho dù người ta chửi mình cũng thấy đó là trống trái, mà thậm chí thấy đó là cái ơn nữa là khác đó. Tức là mình gặp cái gì trên đời này mà nó đến với mình á, thì tất cả những cái đó đều là cái pháp, nó có cái luật vận hành của nó rồi, nó đi theo cái luật vận hành của nó rồi, nó đến vậy là như vậy. Cho nên á, lúc đó đó là thuần dị, tức là không còn cái gì mà chống trái nữa. Và thất thập á thì tòng tâm sở dục bất du cũ, tức là 70 tuổi á thì là làm gì cũng là hợp, cũng là thuần pháp, chứ không có làm gì mà sai lầm. Tại vì sao vậy? Tại vì lúc đó là mình sống theo pháp, chứ không phải là mình sống theo bản ngã. Chỉ có bản ngã mới sai lầm thôi, chứ còn pháp là không có sai lầm. Pháp là nó vận hành đúng chứ không bao giờ sai lầm. Đừng có tưởng là lũ thật to hay là bão thật lớn đó là trời đất sai lầm đâu. Thực ra tại cái vận hành tự nhiên của vũ trụ, nhân duyên nó như vậy, cho nên nó đưa đến như vậy, chứ không phải là như vậy là bão lũ nhiều là mình ngồi mình trách trời đất. Nhưng mà đó là cái sự vận hành thuần theo cái nguyên lý mà duyên khởi của nó. Còn cái tâm khởi xuất từ đâu á thì không cần biết. Thực ra mình nếu mà mình khởi lên một cái tâm mà đi tìm như vậy đó, tức là mình đã bị rơi vào cái lý trí lý luận rồi. Còn ở đây á, đạo Phật á là lấy thấy trên cái thực thôi, tức là bây giờ nó phát xuất từ đâu thì mình thấy phát xuất từ đó. Thí dụ như là mình nhìn cái tường mà mình biết cái tường, như vậy là mình biết là cái tâm biết của mình nó đang biết cái tường vậy thôi. Tức là khi nó khởi như thế nào, nó sinh như thế nào, nó trụ như thế nào, nó diệt như thế nào, thì mình thấy được cái hành tướng của nó, chứ không cần biết là nó phát xuất từ đâu. Mà cái phát xuất từ đâu á thì là ngồi mà lý luận như thử là kinh Lăng Nghiêm vẫn thực ra là lý luận chơi vậy thôi, còn cũng không thể nào ai xác định được là nó nằm ở đâu. Có người thì nói nằm ở trong tim, có người nói là nằm ở nơi óc, có người thì nói là nằm trong máu, tức là có rất nhiều người khác nhau định nghĩa cái tim là nó nằm ở cái chỗ nào. Nhưng mà cho dù cái tâm nằm ở chỗ nào, phát chân ở chỗ nào, thì Đức Phật á, Ngài có trả lời, Ngài nói cái chỗ nào mà nó xuất hiện thì tức là thấy nó ở đó. Vậy thôi. Bây giờ có một cái người họ chửi mình thì tâm mình nổi sân, như vậy là cái tâm sân khởi ra do cái duyên là người đó chửi. Vậy thôi, mình cứ thấy được cái nhân duyên đó. Bởi vì á, cái đạo Phật nó khác chỗ này này. Có mấy cháu nhỏ tới hỏi, nó cũng là thân như ông cháu vậy, cho nên nó hỏi là con đi học triết học, bây giờ con đang lên học thì á, triết học á, người ta nói là tất cả đều do vật chất sinh ra. Rồi có một cái phái khác á, ngược lại, cái phái khác đó là ở bên Tây Phương á, trước đó đó của Hegel á, là chủ trương rằng là do tất cả đều do cái tâm mà sinh ra, tức là duy tâm. Thì đến các bác á, thì nói là do vật sinh ra, cho nên nó mới có chữ duy. Duy nghĩa là một bên. Mà theo cái đạo lý của người Đông Phương đó, thì khi nào một bên gọi là nhị nguyên, khi nào mà chấp một bên thì gọi là nhị nguyên. Còn thực ra đó, cái tâm và vật á, theo đạo Phật á, là một cái sự mà hồi nãy thầy nói đó, cái mà sinh khắc á, cái mà một cái sự sinh khắc, cái sự mà hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên á, tùy theo cái mà là vật trước, có cái là tâm trước, không biết là cái nào mà trước cái sau, nhưng mà cái đó là có sự hỗ tương với nhau. Bây giờ nếu mà anh nói là vật chất thì mình bỏ hết tinh thần đi có được không? Anh nói là tinh thần thì bỏ hết vật chất có được không? Nhưng mà đạo Phật lại không nói như vậy, mà gọi là một tiến trình tâm sinh vật lý, tức là cả tâm lý, cả sinh lý, cả vật lý, cả ba yếu tố này nó hợp lại, nó mới thành ra được một cái sự vận hành của sự sống. Như vậy sự vận hành của sự sống nó không thể cắt ra để nói là vật chất không, hay là để nói là tinh thần không, mà là một sự vận hành với nhau tùy theo trường hợp. Ví dụ như bây giờ mình đói bụng thì do đói bụng á là có thể là từ vật chất đó nè. Do đói bụng cho nên mình muốn ăn, như vậy á thì cái tâm muốn ăn phát xuất từ cái đói bụng, thì như vậy mình nói là vật chất sinh ra tinh thần, nhưng mà thực ra vẫn là duyên chứ không phải là sinh ra. Nhớ cái chữ duyên chứ không phải là sinh ra. Thế thì nhưng mà cũng có lúc là mình tưởng tượng ra, chứ còn không phải là trên thực tế. Tức là trên thực tế không có, mà do tâm mình tưởng ra cho nên mình sợ hãi, mình lo lắng, và thậm chí mà khi mình sợ hãi lo lắng đó thì nó làm cho mình nhồi máu cơ tim. Như vậy á thì từ một cái mà về tinh thần nó lại sinh ra cái hiện tượng vật chất. Như vậy thì vật chất tinh thần á là không thể nói là cái nào sinh ra trước hay là cái nào sinh ra sau, mà là làm một cái sự tương quan để mà vận hành cái đời sống. Đại khái là như vậy. Thế thì đừng có nên, không cần phải đặt ra là, bởi vì khi mình đặt ra tim ở đâu hay là tâm ở đâu hay là cái gì đó thì nó bắt đầu là rơi vào cái lĩnh vực triết học hoặc là khoa học. Phật giáo không phải là triết học và khoa học, mà Phật giáo nhìn vào sự thật ngay tại đây và bây giờ để thấy rõ ra nó, để thấy nó để làm gì, để thấy rằng là trong đó cái khâu nào đưa đến phiền não khổ đau, khâu nào không đưa đến phiền não khổ đau, khâu nào là ảo tượng, khâu nào là thực. Nó là chỉ như vậy thôi. Còn á, pháp á, thì cả tâm cả vật cả tất cả mọi cái luôn luôn hỗ tương với nhau, chứ không nhất thiết là cái nào sinh ra cái này sinh ra cái kia. Còn có điều thắc mắc xin thầy chỉ dạy. Thầy vẫn dạy rằng sống thuần theo pháp, nhưng như thế không có nghĩa là chờ đợi việc đến và chỉ biết thuần theo một cách thụ động. Trong cuộc sống hàng ngày có những việc cần linh động giải quyết để sự việc được tốt đẹp, chỉ cần tất cả những điều ấy phải với một trạng thái tâm định tĩnh trong sáng. Nếu kết quả không được như ý muốn thì nhờ sự định tĩnh đó sẽ bình thản thuận theo pháp. Con tư duy như vậy thì có đúng hay không? Đúng. Thực ra đó, bây giờ mình cũng biết, bây giờ mình cũng đừng có nói là như thế nào cả. Bây giờ là thầy nói là ai muốn gì cứ làm đấy đi, ai hiểu sao cứ làm vậy. Có một cái điều là đạo Phật giúp mình một cái điều thế này thôi, tức là mình cho là mình làm cái đó đúng thì cứ làm đi, nhưng mà khi làm cái điều đó thì sáng suốt định tĩnh trong lành dùng, khi làm điều đó thì thần trọng chú tâm quan sát dùng, thì như vậy mình sẽ phát hiện ra được là điều mình làm đó là đúng hay sai để mà mình điều chỉnh vậy thôi. Chứ còn không ai nói trước mình là cái nào đúng hay là cái nào sai. Thực ra đó, thầy nói theo kiểu đạo Thiên Chúa, tức là Thượng Đế sinh mình ra để cho mình học bài học khám phá về chính mình và khám phá cuộc đời. Cái đó là thầy mượn cái đạo Thiên Chúa để nói cho dễ hiểu thôi. Đó. Thế thì á, khi mình sinh ra ở trên cuộc đời này đó, có thể là một đứa con nít nó không biết, cho nên mới sò tay vô lửa. Nhưng mà nó sò tay vô lửa thì nó mới biết được là lửa là nóng, và sau đó nó không sò tay vào nữa. Thì thầy thường hay nói thế này, đừng có sợ sai. Đừng có sợ sai. Mà những người tu có một cái sai lầm rất lớn của người tu là muốn làm cho thật đúng. Thầy nhắc lại nhắc lại một cái điều hơi kỳ cục một chút là những người tu nghĩ rằng là mình phải làm cho thật là đúng, nhưng mà cố gắng làm cho đúng là sai. Bởi vì nên thầy mới nói thế này, cái đúng phát xuất từ cái sai, chứ cái đúng không thể là phát xuất từ cái đúng lý tưởng. Bây giờ ai mà con mình mà mới sinh ra mà mình bắt nó phải đi là một hai một như vậy là đi, như vậy là đi mà đúng là bài bản của một cái là cái dược binh đó, phải không? Cái là bài bản tiêu chuẩn nhất á, là đi đẹp nhất trên thế giới, là không có ai mà đi mà bằng là một
hai, một, hai, đúng âm nhạc đàng hoàng. Thế nhưng mà bây giờ có thể mới sinh ra đứa con mà nó mới lập trận, nó đứng dậy mà mình biểu nó làm vậy được không? Không thể áp dụng một cái đúng lý tưởng quá đến như vậy cho nó. Hơn nữa, không có cái gì trên đời này là lý tưởng cả, mà chỉ đúng với tại đây và bây giờ thôi. Quý vị nhớ không? Chỉ có đúng tại đây và bây giờ thôi, chứ không có cái gì trên đời này là lý tưởng cả. Nên nhớ như vậy. Như bữa trước thầy nói đó, giả sử như bây giờ mình đi mà ham chơi, cái mình đi cái tới cái chỗ bị dầu, ai đổ dầu rồi gì đó, cái mình trơn một cái, mình trật một cái, thí dụ như vậy. Thế vì mình trật cái cho nên bây giờ mình đi là mình phải cứ dậm chân coi thử nó có trật chưa cái này nè, rồi mình mới bước cái bước khác coi thử nó dậm coi được bước chưa nè. Thì đó là trong cái trường hợp mà thấy có dầu. Chứ bây giờ đi trên một con đường mà rõ ràng chẳng có dầu gì cả mà mình cứ thì ai mà coi mày, ai coi cho được. Thành ra bây giờ mình lấy cái đi kiểu nào là đi lý tưởng, đi kiểu nào là đi lý tưởng. Tức là khi đi trên gai góc thì mình đi kiểu khác, khi đi trên cái chỗ trơn trượt thì mình đi kiểu khác, khi đi trên chỗ gồ ghề thì mình đi chỗ kiểu khác, đi cái chỗ bằng phẳng thì đi chỗ khác, đi cái chỗ mà luống luống như cát thì mình đi chỗ khác, đi dưới nước thì đi chỗ khác. Tức là nó tùy trường hợp để mình đi sao cho đúng nhất, chứ không có một cái nào là gọi là đi lý tưởng. Và rõ ràng là chỉ có sai rồi, tức là đi trật một cái rồi, sau đó mới biết là đi trên cái chỗ mà trơn trượt là phải đi thế nào. Vậy thôi. Bây giờ không ai mà đặt ra một cái tiêu chuẩn. Nên nhớ rằng khi Đức Phật Ngài nói đó, tức là Ngài gợi ý để Ngài nói và nói với người này với người kia. Có khi cái trình độ mình đó, chưa có phải là nghe cái câu mà Đức Phật Ngài nói cho cái ông đó. Tự nhiên mình đi áp dụng cái pháp của cái ông đó là coi như mình tiêu đó. Cho nên đó, là mình phải ứng dụng thực trên cái mình đang có. Chỉ có một điều khác là mình biết học ra. Chứ còn bây giờ mình nói rằng tôi ngồi lại, tôi nhắm mắt, rồi tôi cố gắng theo dõi hơi thở, rồi tôi cố gắng định tâm, như vậy cũng là trật rồi. Bởi vì như vậy nó không thật, mà cái đó là cái mình cái bản ngã của mình đặt ra, mình muốn làm để đạt đến. Còn cái thực á, là ngay tại đây, thấy cái gì, nghe cái gì, thì mình có thần trọng chú tâm quan sát, có sáng suốt định tịnh trong lành để thấy nó ra đúng như thực hay không. Có thấy nó ra được cái dạ tha phu ta nha na đa sa na hay không? Có thấy được cái như thì như Đức Phật Ngài nói hay không? Đó. Vậy thì chỉ có tại đây và bây giờ thôi. Cho nên sống như vậy tức là thuần theo pháp. Còn á, thầy có đưa ra một cái phương án như thế này. Bây giờ người Phật tử đó là đừng có làm gì riêng cho mình, mà làm cái việc gì mà nó biểu hiện được cái đức vô ngã vị tha thì làm. Sau này thầy mở cái khóa thiền á, là thầy sẽ sắm rất nhiều chổi. Để mà ai tới hành thiền đó là thầy sẽ đưa chổi cho mà đi quét. Đi quét giòn. Khăn cho mà lau chùa. Tại vì sao? Trong khi mình làm như vậy á, mình vẫn là sống trọn vẹn với pháp được. Mình vẫn là mình học ra trong đó không biết bao nhiêu bài học về chính mình, về cuộc sống. Mà mình lại làm cho sạch sẽ để cho mọi người khác được. Như vậy á là mình sống thể hiện cái đức vô ngã vị tha. Bây giờ này, trong khi mình sống vô ngã vị tha đó nó sẽ gặp những trở ngại. Thí dụ như thế này, mình đang quét cái rồi thì gió thổi qua một cái lá rớt xuống thì mình nổi sân, phải không? Mình nổi sân thì lúc đó mình thấy ra được, giác ngộ ra được một điều này, có phải là tại lá rớt xuống mà làm cho mình bị đau khổ? Có phải là lá rớt xuống là chướng ngại, hay chướng ngại là chính do mình dựng lên? Nếu như lá rớt xuống mà mình nói là tốt, có lá rụng lên để mình quét, để mình chánh niệm tỉnh giác hơn nữa, giả sử như nói như vậy thì nó lại khác. Thì lúc đó mình sẽ cảm ơn lá rụng nhiều, phải không? Chứ bây giờ quét bữa sáng rồi, bây giờ không còn một cái gì để quét nữa, rồi bây giờ không biết làm việc gì, giống như cái người hồi nãy không biết làm việc gì. Như vậy thì lá rớt xuống thì tốt chứ đâu sao. Thì thầy là thầy từng đã làm chuyện đó. Cứ buổi sáng là ra thầy quét sân. Quét sân rồi lá rụng xuống, rồi mình nổi tức lên. Tức lên mình mới thấy được là cái bản ngã khởi lên như thế nào. Cái chướng ngại là mình đưa ra chứ không phải là lá rơi xuống. Đó. Thành ra toàn bộ cái cuộc sống này đều do nhận thức của mình. Hãy mình nhận thức kiểu nào thì nó ra kiểu đó. Đó. Cũng như thầy nói cái chuyện là hai cái người bằng hai bằng bờm nhậu đi về, cái thấy giữa bàn á có một nửa chai rượu. Một anh chàng chạy vô thấy cái rượu nó buồn liền, trời ơi còn có nửa chai à. Anh chàng kia bước vô cái nói: "Ồ mừng quá, còn nửa chai." Thì cũng là nửa chai, mà một anh thì mừng, một anh thì là buồn. Thì là do cái tâm anh nó dựng lên thôi, chứ còn nửa chai thì nó vẫn cứ nửa chai. Nửa chai là như thị, nửa chai là như thị, còn mấy người kia là vì do không như thị mà đau khổ, thế thôi. Như vậy thì đừng có sợ sai, nhưng mà biết học từ cái sai đó để mà điều chỉnh để cho thuần pháp. Điều chỉnh thuần pháp chứ không phải là điều chỉnh theo ý mình, là hai cái khác nhau nghe. Kính bạch thầy, thầy dạy chúng con ngay đó buông xuống, nhưng con không biết làm sao để buông. Ngay cả lúc không làm gì trong đầu con cũng đầy ắp ý nghĩ. Xin thầy chỉ dạy làm thế nào để buông. Con đổi ơn thầy. Buông xuống, thầy nhắc lại, mặc dù dễ nhưng mà thầy cũng nhắc lại, chúng thầy không phải sai lầm. Không phải buông cái trạng thái này để mà trú trong trạng thái khác, mà là buông cái thái độ của bạn ngã muốn làm gì. Hiểu không? Tức là ví dụ như bây giờ cái tâm mình lăng xăng, thì mình muốn buông cái lăng xăng đó đi để tâm mình yên. Tức là mình muốn buông cái trạng thái này để mà được cái trạng thái khác. Không phải như vậy. Mà là buông cái bạn ngã muốn là cái lăng xăng đó phải dẹp dẹp, phải yên. Mà là hoàn toàn không có cái ý đồ gì cả. Chỉ có nhìn cái lăng xăng đó một cách hoàn toàn là khách quan, nghĩa là không có cái ý đồ bạn ngạo nào trong đó, thì lúc đó mình mới thấy cái lăng xăng hay không lăng xăng cũng vẫn là pháp. Phải không? Có thấy điều đó không? Lăng xăng hay không lăng xăng thì có sao đâu. Cho nên á, đừng có quan tâm với chuyện lăng xăng hay không lăng xăng. Bữa hôm đó có một người hỏi thầy về chuyện đó. Nếu mà nói là con cái tâm con nó đâu như thầy ấy, thì thầy buông xuống thì thầy im re. chứ còn mà con mà buông xuống là cái tâm nó lăng xăng dữ lắm, sao mà con buông xuống được. Thầy mới nói như thế này: bây giờ nếu mà con coi phim, con coi phim tivi á, con thích cái phim mà nó là gay cấn, hấp dẫn, đầy nhiều tình tiết, hay là con coi một cái phim mà nó cứ tẻ nhạt, nó cứ đều hoài vậy, con thích nào? Nó có đương nhiên là gay cấn mới thích chứ. Vậy thì tại sao cái tâm mình gay cấn mình lại không thích? Cái tâm mình gay cấn thì mình thì nó lại càng là giúp cho mình càng thấy rõ hơn cái tâm của mình nó hoạt động ra làm sao, nó sinh diệt như thế nào. Chứ tại sao mình lại muốn yên? Muốn yên á thì cũng giống như mình coi tivi mà thấy nó đánh nhau dữ quá thì mình bấm pause cho nó dừng lại, nó bây giờ không còn, coi như là nó đứng yên rồi đó, đứng yên rồi á thì cái đó là thiền định này, đó muốn yên này, đó là tất cả là cái sai lầm đó. Tại vì mình thiếu hết lòng để mà nhìn, cho nếu mình mà hết lòng để mà nhìn thì mình sẽ hiểu toàn bộ cái cuốn phim mà nó càng hấp dẫn chừng nào thì lại càng coi lại càng chú tâm nhiều chừng đó, phải không? Thế tại sao mình lại không tròn vẹn chú tâm, thần trọng chú tâm quan sát vào chính cái mà nó lăn xong lưng tung đó, mà mình á đem cái bản ngã của mình muốn yên, nó yên đi để cho mình được an lạc. Cái sai cốt lõi nó vẫn ở chỗ đó. Trước đây nếu có ai tìm hiểu về con hoặc mai mối để tính đến chuyện lập gia đình, con đều vui vẻ để họ tìm hiểu. Nhưng từ khi nghe băng đĩa về đạo lý nhà Phật, con thấy đó là sự ràng buộc và nợ duyên để vợ chồng trả cho nhau, nên từ đó con không có ý định lập gia đình và tránh không để cho ai mai mối hay tìm hiểu như trước đây nữa. Vậy thưa thầy, con làm như vậy là đúng hay sai? Thế thầy kể một cái câu chuyện. có một cái ông đạo sĩ, là ông tu hành, là ông muốn sao mà cho cái tâm của ông là ổn định, hoàn toàn ổn định. Ông mới là tìm cái chỗ nào thanh vắng, ông đi học cái thầy, vì thầy mới dạy thiền định cho ông á. Ông mới đi tới cái chỗ thanh vắng, ông hành thiền. Hành thiền xong rồi á, thì là, nhưng mà cái chỗ đó ông cũng phát hiện ra là cũng có, vẫn còn có cái ồn. Cho nên ông lại đi tìm cái chỗ nào xa xôi hơn nữa, để mà, để chỗ nào nó cũng có cái ồn. Rồi ông đi vào tuốt vô trong rừng á, vô tuốt trong rừng, để mà có một cái gì mà đồng tịnh, cái là ông đi nữa. Ông cứ đi một lần đó, ông đi tới một cái hồ nước. Rồi ông ngồi bên cái hồ nước đó, ông ngồi, ông thiền. Nhưng mà là ông phát hiện là nó vẫn còn có một cái gì đó mà nó trở ngại, vẫn không vào thiền được. Ông mới về, ông hỏi vị thầy, nói là thưa thầy á, con là đã làm, tôi tu hành, con hành hết sức rồi á, mà sao tự nhiên nó vẫn có cái gì đó trở ngại. Ông thầy nói, ông nói bây giờ con á đi về hướng nam, đi tới là một cái ngôi đền đó, cái ngôi đền nó như vậy đó. Khi mà con tới cái ngôi đền đó, hay là tên đó gì đó, thì con tới đó sẽ có một cái người khai thông cho con. Ông mới tới cái chỗ đó, khi ông tới chỗ đó thì ông đi vào cái đền đó, thì ông thấy có một cái nữ tu, một nữ đạo sĩ đang ngồi thiền. Chúng quanh là thấy để trái cây rồi đồ ăn rồi chúng quanh mà thiêu khô hết trơn đó, để đầy chúng quanh đó. Thì ông mới biết là cái người này mà ngồi thiền như vậy ở đây đó là phải là cả tuần lễ hay là còn lâu hơn nữa. Thì ông cũng rất là kính nể, bởi vì ông thấy rằng là một cái người này mà hành thiền định rất là cao đó, cho nên có thể ngồi đây mà chung quanh này cơm nước gì đều là khô hết trơn, đại khái vậy. Thì sau đó đó, ông mới dọn dẹp rồi ông mới làm công việc. Ông nghĩ rằng đây là cái vị thầy mình gặp ở đây, cho nên ông mới làm công việc rồi trong việc thay thế đó. Thì sau khi mà cái người mà nữ đạo sĩ đó xuất thiền thì mới thấy ông á, hai người mới là trò chuyện với nhau, rồi trao đổi về cái chuyện tu tập với nhau. Thế rồi á, ở với nhau lâu ngày quá cho nên hai người đâm ra thương nhau. Thương nhau thì bởi vì họ tu đạo sĩ cho nên họ cũng không có bắt buộc là phải là cái chuyện mà vợ chồng đó, cái đó là họ tự nguyện thôi, chứ họ không có bị cái ràng buộc gì là không phải không lấy vợ lấy chồng. Cho nên hai người khi mà thương nhau quá rồi á, thì mới là lấy nhau và sinh ra một đứa con. Sinh ra một đứa con thì là lúc đó đó, cái người mà nữ đạo sĩ không còn là ngồi thiền nhiều nữa, mà bắt đầu là lo cho con. Khi con bệnh rồi phải lo, đôi lúc thức khuya dậy sớm, nói xin lỗi là con nó đi tiểu đi cầu, hay là nó cho bú cho đồ này kia đó, là ông phải làm cái bà nữ đạo sĩ đó, và phải làm hết tất cả những điều đó. Đồng thời là mình có một cái người yêu nữa, là một cái nam tu nữ tu sĩ, cho nên là chăm sóc cho cái người chồng cũng được. Vì vậy cho nên cái thì giờ nó chi phối đi, và nó không còn có cái thời gian để mà ngồi thiền nhiều nữa. Thế thì á, hỏi ra đó thì mới biết rằng là cái nữ đạo sĩ này á, cũng là tu ở một cái chỗ đó, cũng là tu hành thiền quá sức đi. Thì cái người thầy của cái nữ tu này á, mới nói với nữ tu này rằng là hãy đi tới nơi cái chỗ cái đền đó, chỗ đó chỗ kia, hãy tới đó sẽ gặp một người thầy. Nếu mà khi gặp người thầy này á, thì khi đó con mới thông được, thì cái người đó mới tới đó mới ngồi tu ở nơi đó đó, về sau mới là gặp cái người nam đạo sĩ kia. Thì câu chuyện nó sẽ ra như vậy, thì hai người sống với nhau trong hạnh phúc, trong đau khổ, trong những cái bổn phận trách nhiệm gì đủ thứ. Rồi khi thì con cái bình hoàng, khi thế này thế kia. Thì có một cái hôm á, là một cái trận dịch nó càn quét qua, và đứa con của hai người là chết đi. Thế là hai người là buồn thương than khóc gì đủ thứ hết trơn rồi. Sau khi mà nó lắng dịu lại rồi á, thì hai người mới nói rằng thôi bây giờ là mình trước đây là mình là cũng tu sĩ, thì bây giờ đã đại khái là giúp nhau trong cái việc trong cái đời sống như vậy rồi, thì bây giờ chúng ta hãy trở lại tu hành trở lại. Thì sau đó cả hai người tu hành thì đều đắc đạo cả. Thì ở trong này nó có một cái thế này, cái người nam đạo sĩ đó
là quá lo cái chuyện mà tu tập thiền định, quá lo cái giải thoát giác ngộ của mình. Nhưng mà ở bên trong nó vẫn còn một cái, đó là cái lòng ham muốn. À, tức là thiếu một tình thương yêu, thiếu cái gì đó. Cho nên á là vẫn không yên. Thực ra tu thì tu như vậy nhưng mà vẫn không yên. Cho nên á mới là tới ngang một cái mức độ đó thì nó dừng lại. Cho nên á, ở đây thầy mở ngoặc một cái này. Bây giờ quý vị có cố gắng để mà tu hành cách mấy đó thì nó tới ngang một cái mức nào đó nó phải ngừng lại thôi. Bao giờ có thể tiến được nữa. Cho nên là nó phải, cho nên thầy mới nói là phải sống vô ngã vì tha. À, phải vượt cái chướng ngại. Đó là chính chướng ngại của bạn ngã mình đưa ra để mà nhận thức đúng, thì khi đó mới là giác ngộ giải thoát được. Chứ còn nếu như mà mình cứ nghĩ rằng là mình cứ cố gắng mình ngồi tu thì nó đến cái mức mà nó mình kẹt rồi đó thì không còn tiến lên được nữa. Tức là mình thiếu ba la mật, mình thiếu những cái mà đủ điều kiện để mà tu. Cái bà nữ đạo sĩ đó thì lại là cũng vậy, cũng quá muốn quá thiền định thôi, cho nên không nghĩ gì tới ai cả. Tức là cái tâm hoàn toàn không có cái mà vô ngã vị tha. À, cho nên chỉ có muốn tu hành thôi. Thì bây giờ đó, bà phải học cái bài học là phải nuôi con, phải chăm sóc con từng ly từng tí, phải mở cái lòng ra đối với cái người khác. Ít nhất là người khác đó là con mình, là chồng mình. Thì nên nhớ rằng đó, lập gia đình cũng là một cách tu. Tức là nếu như mình chưa có thông hiểu được cái chuyện lập gia đình, mà mình cứ muốn giải thoát thôi thì không bao giờ được đâu. Bao giờ mà mình thấy rằng, ví dụ như bây giờ trong kiếp trước của thầy là thầy đã thấy ra được cái chuyện lập gia đình là sao rồi, ví dụ vậy. Cho nên bây giờ thầy không thể nào lập gia đình được nữa, bởi vì thầy thấy lập gia đình nó không làm được cái chuyện mà vô ngã vị tha, đại khái như vậy. Cho nên là lúc đó thầy tu mới được. Còn nếu không thì thầy rất đại từ lâu rồi. À, thế thì nếu mình chưa học ra được cái bài học, nếu mình vô tu trung tùa mà mình vẫn còn bị cái tí ảo tưởng, mình vẫn còn cái tưởng tượng, mình vẫn còn những cái mà mình không thực sự là mình vượt qua được, tức là mình chưa có vượt qua cái chướng ngại đó mà mình đòi giác ngộ giải thoát thì không có đó. Vì vậy cho nên á, nếu như mình thực sự thấy rằng là cái đời sống gia đình nó không còn thích hợp với mình, chẳng phải là vì sợ ràng buộc á, tức là mình khi mình thấy nó rõ ràng là ràng buộc thì đúng. Nhưng mà nếu mình sợ ràng buộc á thì lại không đúng, bởi vì tại mình sợ ràng buộc cho trên thực tế đó thì mình vẫn thích, cho nên vẫn không đúng. Cho nên á là các cái pháp ở trên đời này đó, hễ mình chưa trải qua, mình chưa thông qua được thì vẫn chưa giải thoát được. Cho nên một vị Phật á thì có một cái yếu tố của một vị Phật là vô bất tri dĩ xả. Tức là Đức Phật không có pháp nào trên thế gian này mà ngài không trải qua. Để mà thấy được á là nó sinh như thế nào, nó trụ như thế nào, nó diệt như thế nào. Vị ngọt của nó như thế nào, sự nguy hại của nó như thế nào. Khi ngài thấy hết tất cả những cái đó thì khi đó ngài mới xuất ly ra được cái pháp đó. Mà khi ngài thấy được sinh trụ diệt, sự vị ngọt, sự nguy hại và xuất ly thì như vậy mới gọi là chánh biến tri. Chữ chánh biến tri đó được định nghĩa là thấy ra như vậy. Thành ra đó có nhiều người quá muốn tu nhưng mà tu theo một cái ý đồ của bản ngã của mình mà không thực tế. Cho nên nó đừng tưởng rằng á một ông sư mà ông tu rồi ông hoàn tục ra đó là mình đừng nói ông nó tầm bậy ngay. Thực ra ông hoàn tục là đúng, bởi vì nếu mà ông tu thì ông không được cả hai, cũng học được bài học ở đời mà bài học ở đạo thì cũng chẳng làm gì được hết. Thành ra ông chỉ ở đó là chỉ tốn tiền của ba tấn nuôi cho mà ở đó thôi, chứ còn vẫn không được gì cả. Cho nên nếu ông thấy rằng là ông cần hoàn tục ra để ông học bài học ở đời thì ông phải học ở bờ đời để ông thấy ra hết tất cả những cái vô thường khổ vô ngã trong cuộc đời đó thật sự, thì khi đó ông mới có thể là từ dạ cõi đời một cách thật sự đúng đắn.
Cho nên là ở đây thầy cũng không có khuyên rằng là đừng có lấy chồng, hay là cũng không có khuyên là lấy chồng, mà từ mình phải biết là bài học của mình là gì. Cứ tùy duyên thuận pháp đi. Kính bạch thầy, con có câu hỏi. Ngoài giờ ngồi thiền, phiền não đến con chỉ lặng lẽ nhìn nó biến mất, vậy mà nó không mất hẳn, lâu lâu lại tái diện trong tâm con, dù con không nhớ kỹ tới nó. Lúc ngồi thiền, tâm con an ổn, không có phiền não này. Mong thầy giải thích thắc mắc của con về vấn đề trên. Nếu như mình nhìn không kỹ á, nếu mình mà hiểu không kỹ á, thì mình nghĩ rằng là ngồi thiền á thì không có phiền não, còn không ngồi thiền á là có phiền não. Trong câu hỏi này rõ ràng như vậy, tức là mỗi lần hệ ngồi thiền á để khỏi phiền não, nhưng mà mình hệ mà không ngồi thiền á thì phiền não nó sẽ đến. Như vậy chứng tỏ rằng là ngồi thiền là sai. Bởi vì á, ngồi thiền á thì mới đạt được cái trạng thái yên tĩnh đó thôi, còn không ngồi thiền á thì đâu lại vào đó. Là bởi vì sao? Thực ra khi mình ngồi thiền thì cái tâm mình nó quá mạnh đi, cho nên cái phiền não á, nó tạm thời rút lại, rút vào trong vô thức. Rút vào trong vô thức có nghĩa là đuổi cọp vào rừng. Đuổi cọp vào rừng thì không được. Muốn á, thực sự á, mà tuần hóa được cọp á, là phải đối diện với cọp, phải sống với cọp, phải hiểu được tất cả mọi cái tính nết của con cọp như thế nào. Thì khi đó đó, có những người người ta tuần phục được con cọp. Phiền não cũng vậy, phiền não nó cũng dữ dội hơn con cọp nữa. Nó thì nó biến mất hồi nào cũng hay, rồi nó xuất hiện hồi nào cũng hay. Thế thì á, vẫn chỉ phải là khi nào có nó, đừng có thấy cọp nguy hiểm mà đuổi nó đi. Nếu mà đuổi nó vào rừng thì không biết đâu mà, không biết nó tấn công mình lúc nào. Đó. Phiền não cũng vậy, đừng có đuổi phiền não vào trong vô thức, vì đuổi phiền não vào trong vô thức thì không biết là nó sẽ tấn công lúc nào. Do đó mà hễ mình hết ngồi thiền thì nó tấn công. Thế gì nữa? Hết ngồi thiền thì nó tấn công. Cho nên á, muốn diệt phiền não đó thì phải thấy rõ phiền não sinh như thế nào, diệt như thế nào, vị ngọt của nó như thế nào và sự tai hại của nó như thế nào. Thì khi đó mình mới có thể là độc lập đối với các phiền não đó. Điều thứ hai, mỗi lần phiền não đến thì nói mừng quá, có phiền não đến để thấy. Không có phiền não mới là tầm bậy á. Không có phiền não lấy gì thấy. Nếu một người không có phiền não, bảo đảm người đó không thể có trí tuệ. Cho nên người ta nói phiền não tức Bồ Đề là vậy. Bởi vì nó có khởi sân lên, mình mới biết sân là do đâu mà ra. Bạn ngã tham sân si nó hoạt động thế nào, mình mới thấy được tất cả những cái đó, mình mới hóa giải được nó. Chứ còn nếu mình không thấy được á thì có nghĩa không, có nghĩa là nó không có. Không thấy được không có nghĩa là nó không có, mà thấy được không có nghĩa nó là nó sẽ làm hại mình. Thực ra đó, bây giờ thầy lấy ví dụ một anh công an muốn bắt tội phạm, thì anh công an đó anh phải ở trong tối để cho tội phạm nó xuất hiện, thì khi đó mình nắm được quả tang, phải không? Bây giờ anh công an là tới đó để mà điều tra, mà lại mong rằng là đừng có ăn trộm nào xuất hiện hết. thì lúc đó, rồi khi anh về là không có kết quả gì cả. Nhưng mà anh về một cái thì ăn trộm lại xuất hiện. Đó. Thành ra bắt ăn trộm không phải bắt kiểu đó. Vậy thì một anh công an đi bắt ăn trộm, thì khi nào ăn trộm mà nó xuất hiện ra, thì anh công an mới nói là cảm ơn. Cảm ơn nhá, không cảm ơn. Phải không? Phải cảm ơn cái ăn trộm xuất hiện mới bắt được chứ. Ăn trộm không xuất hiện sao mà bắt được. Nên nhớ rằng khi phiền não của mình còn xuất hiện có nghĩa là nó vẫn còn nằm trong vô thức. Mà khi nào phiền não còn xuất hiện có nghĩa là mình chưa đủ trí tuệ để thấy rõ nó. Còn khi mình mà đã thực sự đủ trí tuệ để thấy rõ nó đó thì phiền não cũng như không. Phải không?
Tức là vấn đề không phải là phiền não xuất hiện hay không xuất hiện, mà vấn đề là mình có đủ sáng suốt định tĩnh trong lành để thấy rõ phiền não hay không. Thì á, khi mà sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì có phiền não không? Không có phải không? Thế thì lúc đó đâu có phiền não đâu mà sợ gì nữa. Tại vì hễ mà có phiền não khởi lên thì mình sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là mình thận trọng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhớ một nữa, thần trọng chú tâm quan sát, sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, không phải là để đuổi phiền não đi, mà là để thấy rõ phiền não, cái bản chất của phiền não như thế nào. Nhớ cho kỹ giùm á. Bậc thầy, để đền đáp công ơn của cha mẹ thầy tổ, mình phải làm gì? Thông thường khi suy nghĩ để giải quyết một vấn đề, làm một việc gì, thì hay nghĩ làm sao có lời cho mình, cho người. Hay trả lời một câu hỏi thì cần phải suy nghĩ như thế nào để luôn trong sáng, định tĩnh trong lành lúc suy nghĩ. Chà, cái này mới khó. Nói cái gì thầy cũng không hiểu nữa. Đền đáp công ơn cha mẹ và thầy tổ thì cứ đền đáp cho sao đó. Cứ đền đáp thôi. Cái pháp mà thầy hướng dẫn á, mà đây không phải là pháp của thầy đưa ra đâu nghe, cái này là thầy thấy ra từ kinh nghiệm tu tập của mình, cũng như là từ trong Tam Tạng kinh điển mà ra. Tức là nói chung là đó là sự thật, chẳng phải là cái mà thầy tự mình ý mình rồi vận dụng ra. Bây giờ mình có hiểu, mình theo một cái đạo đức nào đó, mình nói là phải hiếu thế này, phải hiếu thế kia, mình phải đối với thầy thế này, đối với thế nọ, thì cái đó chỉ là những cái quy định xã hội, cái đó nó không phải là thật. Nhưng mà khi mình sáng suốt định tĩnh trong lành, khi mình thận trọng chú tâm quan sát, thì những hành động của mình là trên mọi phương diện, chứ không phải là chỉ có hiếu thôi. Trên mọi phương diện nó sẽ tự điều chỉnh lại cho nó đúng cả. Tức là nếu mình làm cái việc gì mình cũng thận trọng chú tâm quan sát, sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì nó sẽ tự điều chỉnh lại. Chứ đừng có đưa ra một cái mẫu đúng, đừng có nói phải hiếu là phải thế này, hiếu là phải thế kia. Nên thầy mới, nếu mình đưa ra một cái gì đó thì mình sẽ không bén nhạy để mà thấy cái thực. Ví dụ như thế này, người mẹ đó, là dạy người con đó, mỗi lần mà khi nào con đi học về là con phải vòng tay lại và thưa mẹ con đi học về, nó vậy đó. Cái bữa đó đó, cái thằng nhỏ nó đi về cái nó quăng cái cặp một cái nó chạy đi mất. Cái là ba mẹ nghĩ trong bụng rằng là cái thằng này bữa nay sao mà học ai mà bất hiếu. Tức là bởi vì bà nghĩ rằng là phải là thưa mẹ con đi học về thì cái đó mới là có hiếu. Nhưng như vậy cái hiếu đó là cái hiếu mà mình quy định ra, chứ còn không phải là hiếu là cái mà từ trong lòng nó thấy ra, nó đủ cái sáng suốt để biết ra như thế nào, mà đó là chỉ là quy định thôi. Vậy thì có khi nó về nó nói thưa mẹ con đi học về, chưa chắc nó đã có hiếu, bởi vì nó làm như cái máy. Hôm nay á, trong lòng nó lại muốn là về chào mẹ, nhưng mà nó mất đi cầu quá, cho nên nó vứt cái cặp táp đó, nó chạy vô như cầu tiêu. Thế thì nó bất hiếu sao? Như vậy nó không theo quy định của mình là bất hiếu sao? Cho nên thầy sẽ không nói rằng là hiếu là thế nào, không có quy định nào để nói hiếu là thế nào. Mỗi người phải tự khám phá cái hiếu của mình trong điều kiện của cái người con đối với cha mẹ của chính mình, ngay trong điều kiện đó, chứ không phải là một điều kiện lý tưởng. Điều kiện lý tưởng không ai làm được cả, mà là phải trong điều kiện của mình, của mẹ mình, để mà thể hiện cái lòng biết ơn của đối với cha mẹ mình như thế nào, thì cái đó là mới thực. Cho nên cái này là đòi hỏi một sự học hỏi, một sự tế nhị, mà muốn như vậy thì phải là thận trọng chú tâm quan sát hành động tâm tư của mình, hay là quan sát mẹ mình như thế nào, để mà tùy duyên mà ứng xử, thì như vậy mới là thể hiện được cái hiếu một cách đúng đắn. Cho nên á, cứ việc tu đi rồi mọi chuyện nó sẽ ra. Cứ việc làm đúng như vậy đó thì nó sẽ, mọi việc nó sẽ ra hết rồi. Chứ còn cái này nó đi vào chi tiết, chi tiết thì không có một câu trả lời nhất định, phải không? Vào chi tiết thì không có trả lời nhất định. Tất nhiên bây giờ thầy nói hiểu được, thầy có thể nói tràn gian đại hải cả mấy ngày cũng được, nhưng mà đều thứ nhất là không có thì giờ, mà thứ hai nó không phải là đi vào cốt lõi, mà nó chỉ là cái ứng dụng. Và cái ứng dụng thì nó vô cùng, không thể nói được. Còn suy nghĩ sao cho đúng, suy nghĩ sao cho đúng á, thì thực ra suy nghĩ từ nó, nếu mà chỉ suy nghĩ không á, thì từ nó là suy nghĩ không bao giờ đúng. Chỉ có suy nghĩ nào mà nó dựa trên cái thực mình thấy biết thì cái suy nghĩ đó mới đúng. Tức là nó phải có chánh kiến mới là có chánh tư duy. Còn nếu không có chánh kiến thì là luôn luôn là tà tư duy. Cho dù mình có suy nghĩ đúng đi nữa đó, thì cái đúng đó vẫn là cái đúng của cái quy định. À, tức là theo một cái bài bản, theo một cái nguyên tắc gì đó, chứ không phải là cái đúng trên cái thực tế của sự kiện. À, cho nên á, muốn suy nghĩ đúng thì vẫn phải là thần trọng chú tâm quan sát sáng suốt định tĩnh trong lành thì sẽ tự động suy nghĩ đúng. Rồi tại còn quá nhiều. À,
có cái câu này thầy đọc lên để cười chơi cho vui được. Thưa thầy, thầy dạy buông ra hết tất cả, đói bụng thì tự động đi ăn, nhưng nếu mà buông ra hết cả không làm gì thì lấy gì có tiền lấy gì có tiền mà đi ăn. À, cái câu hỏi này đó thì không biết là đã đi học đúng hết 7 ngày hay là nếu mà học hết 7 ngày thì đâu có như vậy. Đâu có như vậy. Hôm trước thầy cũng có nói một cái thầy có nói một lần rồi, thực ra những cái người mà buông ra mà cái tâm họ mà sáng suốt, bình tĩnh trong lành nhất đó, thì chính cái người đó mới là có khả năng làm được tất cả những mọi chuyện. Thế thì á, tại sao mà mình lại có thể làm được những cái chuyện đó? Thì câu trả lời rất là đơn giản, là khi một cái người mà có thể sáng suốt định tĩnh trong lành, có khả năng thần trọng chú tâm quan sát trong mọi điều mọi chuyện, thì là người đó có thể làm được tất cả mọi chuyện. Nghĩa là hễ một cái chuyện gì đến tùy duyên thôi, chẳng phải mình đi mà làm gì cả, tùy duyên là nó làm. Thì là như vậy. Thưa thầy, vạn pháp đều là vô thường, thân người cũng thành trụ hoại diệt. Xin thầy chỉ dạy cho con phải chánh kiến về sinh tử, sự hại sinh tử. À, tức là sao đó? Tức là bởi vì thực ra đó, cái sinh tử là nó nằm trong pháp sẵn rồi. Tất cả mọi cái diễn biến trong cuộc sống đều nó đã là sinh trụ dị diệt sẵn rồi. Cho nên cái việc sinh tử là một chuyện hoàn toàn bình thường. Khi một cái người mà có thể nhìn thấy được cái vô thường khổ vô ngã của các pháp á, nghĩa là mình không phải là nhìn thấy bằng cái gì ghê gớm hết trơn á, mình buông ra là thấy. Cái cốt lõi trong cái pháp tu mà thầy nói đó, là chữ buông đó. Thực ra mình buông ra là tự nhiên mình sẽ thấy. Chứ còn hễ mà mình cố gắng thấy thì là không được, thấy không được. Khi mình cố gắng thấy là mình đã thấy theo một cái chủ quan của mình rồi, cho mình không thể nào mà mình thấy nó như nó là được. Cho nên á, là cứ quan sát pháp, cứ sáng suốt định tĩnh trong lành thần trọng chú tâm quan sát, để quan sát mình, quan sát xung quanh tất cả mọi thứ, tùy duyên nó đến thôi, chứ không phải là mình đi tìm thì tự nhiên thấy hết, chứ có gì đâu. Mà thấy hết đó chính là chánh kiến. Chánh kiến tức là thấy đúng các pháp nó như thế nào thì nó là như vậy. Con xin thầy hoan hỷ cho con hỏi một câu, ngoài việc học thầy đã dạy mà khi con quan sát theo chủ quan của con nhưng con không thể giải quyết được, con dần thấy tại các nước phương Tây, châu Âu hình như đạo Phật có rất ít người theo mà hầu như theo một số đạo khác là chủ yếu, và những nước này là nước hùng mạnh và rất giàu có, nhưng đạo Phật thực tế rất tuyệt, thực tế và tuyệt vời. Về tại sao diễn ra như vậy mong thầy quan hệ giải thích cho con. Thực ra cái này thầy đã nói nhiều lần rồi. Tại vì mình hiện nay á, là mình vẫn còn muốn chạy theo cái giàu sang của Tây Phương, trong khi Tây Phương á, các nước Tây Phương bây giờ người ta đang nghiên cứu Phật giáo, và các nhà khoa học đang nhìn nhận rằng là có thể nói rằng chỉ có Phật giáo mới là cái biện pháp cho cái giải pháp cho cái để phục hồi cái trái đất này. Bởi vì á, cái sự mà cái mà người ta gọi là khoa học kỹ thuật mà tiến bộ đó đó, thật ra hiện nay trên thực tế là đang hủy hoại cái trái đất này. Quý vị bây giờ cứ lên mạng, cứ đọc sách đọc báo cho thật nhiều mà coi, thậm chí có những cái phim còn tiên đoán rằng là 2012 là coi như toàn bộ sụp đổ hết. Tất nhiên là họ cũng căn cứ trên một những cái yếu tố nào đó, mà yếu tố đó chính là nền văn minh của nhân loại. Cái nền văn minh này hủy diệt nhiều hơn là cái thực tế đem đến an lạc hạnh phúc cho con người. Cho nên á, là đừng có so sánh cái chuyện đó. Vấn đề nghèo khổ hay là giàu mạnh á, không quan trọng, mà vấn đề là ở cái chỗ mình có sống sáng suốt, định tĩnh trong lành, mình có sống an lạc hạnh phúc hay không, mình có làm đúng hay không, mình có làm khổ người khổ mình hay không, hay là mình làm lợi mình lợi người vậy thôi. Có thể là mình sống trong một cái ngôi làng mà chứ không có tầm tiếng, nhưng mà một cái ngôi làng đó người ta sống là tình nghĩa với nhau, người ta có thể là đêm đêm ta ra ngắm trăng, người ta làm thơ người ta thấy cuộc đời rất là đẹp, thì như vậy người ta cũng còn hạnh phúc hơn. Chắc gì bây giờ là đèn chạy suốt đêm, xe chạy suốt đêm ngoài đường không có lúc nào mà vắng, chưa chắc đó là hạnh phúc. Thế thì cái hiệu quả của cuộc sống không phải là cái giàu mạnh, mà hiệu quả của cuộc sống là có hạnh phúc hay không. Nhưng mà hạnh phúc lớn nhất là hạnh phúc có nhận thức được đúng bản chất của cuộc sống hay không. Bởi vì khi mình nhận thức đúng cái bản chất cuộc sống đó, thì như thầy, ví dụ như thầy, khi mà thầy nhận thức ra được rằng là tất cả mọi cái chuyện xảy ra trên cuộc đời này thực ra là một cái bài học tuyệt vời cho sự giác ngộ, thì lúc đó mình sẽ thấy rằng là cuộc đời này sẽ vô cùng tuyệt vời. Nó không còn là một cái chuyện là phiền não khổ đau hay là cái chuyện này chuyện nào. Cho nên á, cái con người á, là cứ theo cái dục vọng của mình mà cứ cố mà làm cho ra cái này, cố làm ra cái khác, chính ra là càng hủy hoại cái hạnh phúc của mình mà thôi. Đó. Cho nên á, phải xét lại cái đó thật là kỹ. Thật ra thầy có viết trong cuốn mà Sống Trong Thực Tại á, thầy có đề cập đến chuyện này rất nhiều. Tức là có một người đặt câu hỏi đó và thầy đã phân tích rất kỹ. Có một câu hỏi quá rất là dài, nhưng mà thầy cũng nói sơ sơ một chút xíu. Đó là sự khác biệt giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Mật Tông Tây Tạng. Ở đây thầy sẽ không có thời giờ để mà nói chuyện này, nhưng mà thầy nói cái này thì các vị tự hiểu. Trong Phật Pháp có cái là chánh pháp, như hồi nãy thầy nói đó, có cái chánh pháp và có cái đó. Chánh pháp là gì? Chánh pháp tức là những pháp trực tiếp để thấy ngay cái sự thật, gọi là chánh pháp. Tất cả những cái giới định tuệ bát chánh đạo, tất cả mọi cái pháp mà Đức Phật trong Nguyên Thủy nói đó, thì là mặc dù có cái pháp và tùy pháp, nhưng mà tùy pháp cũng là vẫn là thẳng với cái thật thôi, chẳng có cái nào đi vòng vo. Có đi vòng vo đấy nữa thì cũng đi vòng vo rất là gần. Ví dụ như niệm Phật để cho tâm nó yên lại để làm gì? Để cho nó có thể đối thẳng với sự thật vậy thôi, đại khái như vậy. Thế còn á, sau này có một số cái pháp môn mà gọi là pháp môn phương tiện. Cái pháp môn phương tiện á, thầy có trả lời một cái câu hỏi trong trang web á, vừa rồi có người hỏi như vậy đó, thì thầy có trả lời. Thầy nói là cái pháp môn phương tiện á là giống như một cái người bây giờ cái chân nó bị đau. Đau bằng lý do gì cũng biết, nhưng mà nó gì đau cho nên bây giờ đi một chân không đi được. Do đó phải cần thêm một cái nạng.
cần cái nàng đó để mình mà mình đi một chân và mình chống một cái nàng để mình đi, thì gọi là pháp môn phương tiện. Phương tiện tức là bản thân người đó không có trực tiếp nhìn thẳng được sự thật, thì người đó phải qua một cái pháp môn phương tiện. À, thì thầy nói như vậy thôi, còn quý vị tự suy nghĩ. Thì á, cái pháp môn phương tiện là gì? Pháp môn phương tiện tức là tạm thời, cũng giống như là vừa rồi ai có nói ai ví dụ cũng hay đó, tức là sơ cứu ở cái trạm y tế. Cái pháp môn phương tiện đó là sơ cứu ở trạm y tế. Xong rồi á mới đi vào đưa vào cái bệnh viện chuyên khoa. Thế thì á cái pháp môn phương tiện là cái pháp môn để mà giúp cho mình có đủ khả năng để đi vào cái thực. Mà trong Phật giáo đó, trong Phật giáo nguyên thủy đó, thì hầu hết những cái pháp mà Đức Phật dạy đó đều là đi thẳng vào cái thực thôi. Thì do đó đó có nhiều người không làm nổi, thì các vị thiền sư mới người ta mới các vị tổ các vị thiền sư người ta mới đặt ra một số phương tiện. Cái phương tiện là câu chú, phương tiện là niệm Phật, phương tiện là cái này cái kia đủ thứ. Là cái phương tiện đó để cho người ta tạm thời lắng dịu, rồi từ cái lắng dịu đó mới là có thể thấy thẳng được sự thật. Vì vậy cho nên á, nếu như một cái người mà tin quá vào cái phương tiện mà quên trở lại thực tại cái thực, thì người đó sẽ mãi mãi ở trong tường pháp chứ không thể nào vào được chánh pháp. Tường pháp là gì? Tường pháp tức là tương tự thôi, nó tương tự thôi chứ nó không phải thực. Muốn vào cái thực thì sau khi đã dùng phương tiện, ví dụ trở lại tức là sau khi cái chân mình đã bắt đầu lên, thì mình bắt mặc dù đi cả nhắc thì cũng phải là mình tự đi bỏ cái nàng đi. Còn nếu mà không bỏ cái nàng đi thì suốt đời là sẽ đi nàng chứ không thể nào mà tự mình đi được. Cho nên là cái nàng là gì? Cái nàng là tường pháp. Tường pháp là sao gọi tường pháp? Bởi vì cái nàng nó giống cái chân thôi chứ nó không phải là cái chân. Nó tạm thời để thay thế cái chân, nó giống tạm thời thôi, cho nên gọi là tường pháp. À, thế thì mình á, sau một cái thời gian Đức Phật ngài giảng cái giáo lý trực tiếp, thì sau đó các vị tổ mới thấy rằng là người ta vô trực tiếp không nổi, cho nên mới đưa ra những cái pháp gọi là phương tiện. Thì phương tiện này á, vô tình lại là đưa đạo Phật vô một cái trang sử mới, đó là trang sử tường pháp chứ không còn là chánh pháp nữa. Rồi từ cái tường pháp đó nó mới đẻ ra nhiều cái nhánh nữa. Ví dụ như thiền tông đẻ ra 5 nhánh thiền tông. À, ví dụ như vậy, tịnh độ cũng là tịnh độ rất nhiều cái khác nhau. Ví dụ qua Nhật Bản thì nó sẽ còn ra sinh ra chân tông, sinh ra nhiều cái khác nhau. Thì lúc đó lại không còn tường pháp nữa mà là mạt pháp. Mạt pháp là sao? Mạt pháp là nó chia ra chi ly, chia ra nhánh ngọn, không còn cái gốc, không biết cái gốc nằm ở đâu. Bây giờ cứ sa đà theo cái nhánh ngọn mà không biết cái gốc thực sự của Phật pháp nằm ở đâu. Đó, cho nên mới gọi là chánh pháp, tường pháp và mạt pháp. Vậy thì các vị phải biết rằng cái gì là trực tiếp, còn cái gì là phương tiện, thì cái đó từ các vị phải khám phá lấy. Có thể khi mình chưa đi được bằng đôi chân của mình thì có thể sử dụng tới một phương tiện. Ví dụ như em bé chưa đi được thì làm cho nó một chiếc xe có 4 cái bánh và nó có một cái, nó ngồi lên đó rồi cứ quậy quậy cái chân á thì nó đi. Nhưng mà nhờ như vậy mà cuối cùng nó đi được. Nhưng mà khi nó đi được thì nó đừng có ngồi trên đó nữa, nó phải dẹp cái đó đi để mà nó phải đi bằng hai chân của nó. Đi bằng hai chân của mình nghĩa là trực tiếp không qua một cái gì khác, thì cái đó gọi là chánh pháp. Còn mượn một cái gì đó để mà đi, tạm thời mượn một cái gì đó để mà đi, mình nương tựa vào đó mà đi cái đá, thì gọi là tương pháp. Rồi sau đó nó chia rẽ ra đủ thứ nữa thì gọi là mạt pháp. Đó, đại khái là như vậy. Thế thì mặc dù là chúng ta
À, kết thúc cái buổi giảng là ngày hôm nay, nhưng mà có thể khi nào muốn liên lạc với thầy hoặc là trong cái việc tu tập có gặp khó khăn gì đó, thì có cái điều là khi mà thầy mà không có cái hẹn để mà giảng như thế này á, thì có khi chủ nhật thầy cũng đi vắng, có khi không biết cái lúc nào, bởi vì thầy con đi dạy chỗ này chỗ kia. Do đó đó thì có khó khăn gì các vị cứ đến gặp thầy, gần gọi điện thoại với thầy để hẹn trước, để cho ví dụ như nói là hôm nay thầy cô rảnh ông con đến, hay ngày mai thầy cô rảnh con đến vào giờ đó, nói như vậy là thầy nói rảnh thì được, mà không rảnh thì thầy hẹn lại, đại khái như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta y đằng vô nhà thì nàng hôn tu su ki ta hôn tu nhà ta yô y đằng vô nhà thì nàng hôn tu su ki ta hôn tu nhà ta yô y đằng vô nhà thì nàng hôn tu su ki ta hôn tu nhà ta yô.